Tiêu Trạch lấy ra mấy tấm bạt đậy hàng hóa từ trong phòng chứa đồ ra, để che lại mấy cái giá sách, phòng ngừa cho sách bị hỏng, trứng bị bợm, em in tờ giấy rồi ra dán ngay cửa cuốn, tạm thời không kinh doanh. Lâm Dư đi ra tìm chỗ nào còn trống trên cửa cuốn, sau khi dán xong thì nhìn thấy dưới bàn chân là Đào Huyên Minh và Mạnh Tiểu Thuệ, vừa mới ngẩng đầu lên, mấy con khác đã nhảy vào chiếc xe Việt dã nằm gọn rồi. Không rõ mèo có phải là một nhà thông thái hay không, nhưng khẳng định bọn chúng không hề ngốc, nhìn ra hai người sắp đi nên đã chiếm hết mấy chỗ nằm. Lúc trước mỗi khi đi Tiêu Trạch đều gửi đến cửa hàng chăm sóc thú cưng hoặc nhà bạn, còn lúc này anh chưa nghĩ ra mình sẽ làm gì. Lái xe rời đi, người ngồi trước mèo nằm sau, lúc này Lâm Dư hỏi, anh, chúng ta về nhà sao? Tiêu Trạch ném điện thoại di động cho cậu, nhắn tin vào Group chat xem có ai rảnh mà giúp chăm mèo không. Lâm Dư cúi đầu nhắn tin, sau khi nhắn xong ấn gửi liền ngồi chờ hồi âm. Đúng lúc chiếc xe dừng lại chờ đèn xanh ở giao lộ, di động vang lên lách cách, nhận được hai tin trả lời. Lâm Dư mở ra xem, bà nói bà không rảnh. Tin thứ hai cũng là của bà, bảo anh đi đường cẩn thận. Vừa dứt lời, liền chen vào một câu báo cáo, Đỗ Sam bảo rảnh, cần chăm bao lâu? Tiểu Sam về rồi sao? Tiêu Trạch suy nghĩ một lúc, đến khi đèn đỏ chuyển thành xanh lại hòa vào dòng xe cộ, à đúng rồi, chắc cậu ta đang nghỉ đông. Lâm Dư thuận miệng hỏi, người đó là ai vậy anh? Còn đang đi học sao? Tiêu Trạch xoay bánh lái, năm ngoái có đi cùng một trận với cậu ta, giờ đang học nghiên cứu. Lâm Dư cảm thấy vui mừng khi hỏi ra, nói không chừng lỡ như phải gặp mặt bạn trai cũ của anh thì mệt. Cậu nhanh chóng xóa bỏ tin nhắn đối phương sau đó đâm đâm màn hình, có nhầm hay không vậy, Tiêu Trạch thế mà lại gọi người ta là Tiểu Sam. Nhưng cũng mặc kệ, dù gì anh hay gọi cậu là chứng bị bậm mà. Chỉ trong một chốc lát liền có mấy tin nhắn lần lượt gửi tới, Lâm Dư dần có tâm nhãn, luôn hỏi trước Tiêu Trạch xem người đó là ai. Kết quả suýt chút nữa làm cậu nghẹn chết, 10 tin hết 8 tin của bạn trai cũ, còn hai người còn lại chắc là có cơ hội phát triển rồi. Lâm Dư chọt chọt cái điện thoại muốn nát bét ra luôn, tiếng thở bắt đầu ồ ồ. Đúng thật là Tiêu Trạch quên luôn chuyện này, cơ mà anh cũng không nghĩ tới chỉ gửi có cái tin lại lừa một đám người cũ đến. Anh xoay mặt qua thoáng nhìn liền thấy Lâm Dư đang cúi đầu cầm điện thoại giận dỗi, đoán chừng như muốn ăn thịt uống máu của anh mới hạ được cơn giận này. Anh duỗi tay ôm chặt lấy mặt Lâm Dư, có đáng gì đâu, đừng giận. Lâm Dư vỗ một cái lên cửa xe, nơi đó liền lưu lại một cái dấu tay, Tiêu. Anh Tiêu, em bực lắm. Cậu cũng quá bẩn cùng rồi, muốn gọi thẳng tên cha sanh mẹ đẻ của anh cũng không có dám. Tiêu Trạch lại dùng đầu ngón tay đâm vào cằm Lâm Dư, bực anh hả? Anh cũng biết bực mà. Em đang bực đó. Lâm Dư không biết làm sao biểu đạt lòng mình cho chính xác, anh không hiểu đâu, trước sau gì em cũng chỉ có một mình anh, cho nên anh sẽ không hiểu được tâm trạng của em đâu. Tiêu Trạch giảm tốc độ rồi dần dần ngừng xe lại, sau khi tắt máy liền tháo chìa khóa ra rồi dùng chìa khóa vén mớ tóc rối bên thái dương của sau Lâm Dư. Anh đã làm cho chứng bị bậm giận đến độ phải ngồi nhầm thơ, hay nói nhảm gì đó cho thanh tịnh. Ví dụ đặt tình huống này vào vị trí của người khác mà suy xét thử, nếu như Lâm Dư có việc muốn gửi nhờ tấm hình bát quái và quả địa cầu, cậu vừa nhắn tin lòi ra mớ người yêu cũ thì anh không thể nào vui nổi. Tiêu Trạch tới gần cởi dây an toàn của Lâm Dư ra, rồi thì thầm ở khoảng cách gần, vậy làm sao mới hết giận. Lâm Dư bị mùi hương của anh làm cho mềm mặt đi, thành thật mà nói, lát nữa sẽ hết giận thôi. Tiêu Trạch nắm rõ được chuyện anh là người nắm thế chủ động trong mối quan hệ hai người này, hay ít ra anh cũng là một người có thói quen chủ động trong mỗi một phần tình cảm của mình, không chỉ trong tình yêu, mà còn bao gồm tình thân và tình bạn. Nhưng ở trong quan hệ với Lâm Dư, anh nhận ra bản thân không có chút cảm giác thỏa mãn tí ghi ở chuyện chủ động này, trái lại còn cảm thấy có gì đó sai sai. Anh thấy được Lâm Dư rất sợ mình. Không phải chỉ là bởi vì yêu thích mà sợ anh không vui, hoặc là sợ mất, dứt bỏ gì đó, mà chính là sợ anh một cách. Đúng nghĩa đen. Nó giống như là học sinh sợ thầy cô, con cái sợ ba mẹ vậy. Anh đoán một là do bản thân hay lộ ra vẻ mặt hung ác, hai chính là vì tuổi tác chênh lệch. Chứng bị bợm. Tiêu Trạch nắm lấy tay Lâm Dư, ban nay em giận nên vô vào cửa xe phải không? Lâm Dư co do ngón tay, em không có dùng sức mà. Không dùng sức sao ngôi giận được. Anh cũng đâu cố ý trách em. Tiêu Trạch cố gắng làm cho giọng điệu của mình trở nên dịu dàng, anh không tin tà, cũng không ăn thịt người lần sau giận thì cứ đánh anh. Không sao đâu. Cả người Lâm Dư cứng ngắc, cảm thấy vị này đúng là chẳng tốt thật lòng gì cả, biết rõ cậu nào dám còn cố ý nói như vậy. Tiêu Trạch cầm lấy tay Lâm Dư sang chỗ mình rồi bắt chuyện, anh không lừa em sợ anh lắm sao? Anh có cái gì làm em sợ thế? Lâm Dư cố tránh né, cuối cùng mới đánh một cái vào chỗ vai ngực Tiêu Trạch. Đánh chừng 5, 6 cái xong mới chịu dừng, sau đó cánh tay vẫn đặt trên lồng ngực anh một chốc, lúc sau mới thu tay lại rồi thở dài mà nói cơ ngực rắn chắc quá đi. Tiêu Trạch bị phá, nhịn cười nói, sờ thử vào bên trong xem. Hai nút áo đầu áo sơ mi không có cài, Lâm Dư như bị đầu độc mò tay vào bên trong, sau đó làm một bộ không sợ chết mà hỏi câu, tiểu Sam kia có từng sờ qua chưa? Tiêu Trạch im lặng làm Lâm Dư tan nát cõi lòng. Tránh ra nhảy xuống xe, Lâm Dư mới phát hiện ra đây là cửa xinh đẹp. Cậu dẫn theo 6 cô cậu mèo vọt vào cửa quán bar, hệt như dẫn người bỏ nhà trốn đi vậy. Tiêu Ngủ Hệ cứ tưởng lời mình khuyên có hiệu quả nên chào đón trong sự hân hoan, đúng rồi, sau này cứ đến chỗ anh. Thế nhưng bọn em mang theo đám này làm gì, cứ như xách con theo. Tiêu Trạch khóa xe đi theo vào, cắt ngang câu chuyện của Tiêu Nghiêu, sau đó bất nói hưu nói vượn trước mặt em ấy đi, hơn 30 rồi không thể hiểu chuyện thêm tí à. Tiêu Nghiêu lôi Lâm Dư đi vào, lúc đi vào trong quầy quán ba mới cầm lấy điện thoại, y có hơn 100 tin chưa xem, lúc này mở ra mới nhìn thấy cái tin trong gờ giúp kia, mẹ kiếp, đừng bảo bắt tôi chăm sóc nha. Có đưa cho Giang Tiểu, tôi cũng mặc kệ. Lâm Dư nói, anh xinh đẹp, Tiểu Minh ăn hơi nhiều, cách vài tiếng nên cho nó ăn nha. Được rồi, lỡ mà anh quên cứ coi như cho nó giảm béo. Tiêu Nghiêu nói xong mới phát hiện ra có gì đó sai sai, có mình Tiêu Trạch đi thôi mà, tại sao em không chăm sóc? Lâm Dư trả lời, anh em muốn dẫn em theo. Tiêu Nghiêu sửng sốt vài giây, sững sờ xong liền nắm lấy tóc đờ ra thêm vài giây nữa. Ý gì đã sớm nhận thấy ngay từ trước cái lúc lên giường gì đó là sai sai rồi mà. Tiêu Trạch là một tên cuồng công tác, còn là đội trưởng nghiêm túc như vậy, thế mà lại lạm dụng chức quyền mang người nhà theo. Sắp xếp 6 chú mèo ổn thỏa ở quán ba xong, từ khi rời đi Tiêu Trạch đưa tiền chăm sóc cho Giang Kiều, còn Giang Kiều tặng anh 2 chai rượu. Lúc này cả hai chuẩn bị về nhà ngủ đêm cuối cùng, mới vừa nói xong định đi thì bị Tiêu Nghiêu nắm tay háo giữ lại. Tiêu Nghiêu hèn mọn quyến luyến mà hỏi, cậu mang em trai theo có phải là muốn ngủ với nó không? Tiêu Trạch nói, để xem tình huống sao đã. Mẹ, cái gì gọi là xem tình huống chứ? Em tôi còn chưa trưởng thành đâu đó. Em cậu sao? Tiêu Trạch nở nụ cười, nhưng mà anh cảm thấy Lâm Dư nhiều hơn một người anh trai cũng không phải chuyện xấu. Em trai chưa thành niên mà cậu còn bắt em ấy giúp cậu mua thuốc bôi trơn, còn xem buổi phát sóng trực tiếp của hai người. Vậy cậu thấy mình có vô liêm sỉ hay không? Tiêu Nghiêu ngượng ngùng buông tay ra. Người ta chỉ muốn giáo dục khóa tình dục một cách sinh động cho em ấy thôi mà. Tiêu Trạch không còn cười nói, giọng nói trầm đi, không cần cậu nhọc lòng, để tôi tự mình giáo dục. Sau khi dàn xếp xong xuôi tất cả mọi chuyện thì cuối cùng cũng có thể về nhà ngủ, ngày hôm sau đúng 5 giờ sáng xuất phát. Tối hôm qua Lâm Dư cứ mãi đu bám lên người Tiêu Trạch, cậu sợ lúc tỉnh dậy chỉ còn lại một mình. Trên đường đến viện nghiên cứu cậu ngồi ở ghế phụ, chờ mọi người tụ tập đông đủ liền tự giác chui xuống hàng sau. Bản thân cũng biết đội phó phải ngồi ở bên cạnh Tiêu Trạch cùng nhau thảo luận. Cậu cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình, ngoan ngoãn dựa vào cửa xe không lên tiếng. Cũng may cậu có đem theo mớ tài liệu học tập, có thể tự mình xem bất chán. Lúc đi vào con đường thì quang cảnh dần sáng lên, Lâm Dư đọc sách mỏi mắt liền nhìn ra chỗ ruộng đồng phía xa, nó làm cậu nhớ tới cái lần mình ngồi tàu hỏa, lúc đó phải ngồi đến tận 10 tiếng đồng hồ. Vốn thành phố này cũng không phải chỗ cậu muốn đến, thế nhưng ngồi ngột ngạt trong xe quá cực cho nên đành xuống xe. Cậu cũng không có nhà, đến nơi kia có ai chờ đâu, cho nên xuống xe ở đâu mà chẳng được. Mọi người đều dậy rất sớm, đến khi chạy vào đoạn đường em liền bắt đầu cảm thấy mệt rã rời. Tất cả đồng đội xe đã nhắm mắt làm một giấc ngủ bù, chỉ còn một mình Tiêu Trạch cầm tay lái nhìn lên con đường phía trước. Lâm Dư nghiêng người tựa lưng, sau đó dướn đầu lên nhìn Tiêu Trạch gò má, nhỏ giọng hỏi, anh có mệt không? Vẫn còn chịu được, em buồn ngủ thì ngủ một lát đi. Tiêu Trạch không quay đầu lại, chỉ giơ tay xoa xoa đầu cậu. Lâm Dư dựa đến gần hơn, em cũng không có buồn ngủ, em. Cậu đang dướn người về phía trước, cái mông lúc này ngồi sát ra mép ghế, dùng giọng nói nhỏ đến mức cứ như không ai nghe thấy em đang nhớ anh. Tiêu Trạch trở tay tóm chặt lỗ tai của cậu, dùng cái giọng tương tự trả lời, bệnh hả? Lâm Dư ngượng ngùng xoa lỗ tai, cậu cảm thấy tuy là mình và Tiêu Trạch mỗi người ngồi một trước một sau, từ lúc xuất phát không hề nói câu nào, cho nên mới hơi thấy nhớ. Bên trong buồng xe chỉ còn tiếng hít thở đều hòa vào nhau. Một lúc sau còn có tiếng ấy. Lâm Dư vẫn nghiêng người lên phía trước ngắm nhìn đường, thi ba nở dê thỏng mở chai nước cho Tiêu Triệu uống mấy ngụm. Rong rổi suốt một ngày, bữa trưa đều là ăn tặng qua, bởi thay nhau lái xe cũng cảm thấy rất mệt, cho nên kế hoạch buổi tối tìm một khu nghỉ ngơi 3 tiếng. Đoàn xe song song dừng lại, ai đói bụng thì đến phòng ăn, không đói thì đi rửa mặt mày chuẩn bị ngủ một giấc. Thùng xe phía sau cũng đang để không, mọi người vô cùng lao luyện mà chui vào túi ngủ đi vào sau xe bán tải. Công cụ cờ hờ gì cũng đã đầy đủ, chỉ cần răng tấm vải mưa là có thể thể ngăn gió đi. Tiêu Trạch và Lâm Dư đi vào nhà ăn làm một bát hoành thánh, sau đó thừa dịp vẫn còn sức mà quay về xe, lấy tấm chăn len khoác lên rồi vùi mình ở phía sau xe. Xe Việt Dã khi tắt máy chính là một cái hộp sắt, chưa được bao lâu đã lạnh lên. Tiêu Trạch ôm Lâm Dư, hiện tại chỉ cần túi đầu có thể chôn vào trong khe hở cổ áo của cậu, anh ngửi một cái rồi lên tiếng hỏi, hối hận chưa, ngay cả chỗ nằm cũng không có. Lâm Dư vẫn còn ôm quyển tài liệu kia, nói, không hối hận, trước đây lúc em ngủ công viên. Khỏi nói chuyện em ngủ công viên. Tiêu Trạch ngắt lời, sau này em sẽ không ngủ công viên nữa đâu, quên nó đi. Lâm Dư gật gật đầu, Tiêu Trạch cầm lấy quyển tài liệu kia chế giễu cậu, ở nhà vứt tới vứt lui không chịu nhìn, giờ ra ngoài làm bộ có ích. Nhìn môn nào rồi? Để anh hỏi thử. Tiêu Trạch bắt đầu hỏi dăm ba đề tài, thế nhưng cũng không quan tâm đáp áp có đúng hay không, bởi vì tốt xấu gì Lâm Dư cũng trả lời được đại khái. Cũng không có quá rốt. Tiêu Trạch bật đèn sáng lên, không hiểu chỗ nào, anh giảng cho em. Lâm Dư đưa tay chỉ, hóa học vật lý ấy, em xem không có hiểu. Tiêu Trạch nghĩ thầm chuyện này cũng là bình thường, đây là tài liệu quan trọng cho học sinh cấp 3 ôn tập, nếu là trong trường, đoán chừng 60-70 học sinh sẽ không hiểu. Anh nói, không sao, hiện tại không hiểu chả ảnh hưởng gì tới cuộc sống của em cả, giờ anh dạy tiếng Anh cho em. Lâm Dư bốn éo trong ngực anh, em không thích tiếng Anh. Lỡ như người nước ngoài tìm em xem bói thì làm sao bây giờ? Em liền say no. Cho em 1.000 em có xem không? Vậy thì yes. Tiêu Trạch tắt đèn, 3 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi đã bị nhóc con này lãng phí hết đi 40 phút. Anh ép buộc dạy tiếng Anh cho cậu bằng cách cứ rầm rì bên tai luyện nghe, làm cho Lâm Dư phiền đến độ muốn nhảy ra xe, lại bị anh dùng vũ lực kìm lại, giờ mà người ngoài nhìn vào thế nào cũng tưởng đang chơi xa chớn, cho xem. Làm tinh trong xe. Cuối cùng quậy đến mệt như, Lâm Dư vùi ở trong lồng ngực Tiêu Trạch không nhúc nhích, ủ rũ mà nói, anh, em buồn ngủ quá đi. Anh cũng buồn ngủ, ngủ đi. Tiêu Trạch vòng tay ôm lấy đối phương, 10 ngón tay quấn chặt vào nhau không chút kẽ hở. 2 ngày sau, cuối cùng đội khảo sát cũng đến được Dĩnh Sơn, muốn đi sâu vào thị trấn phải đi xe tầm mấy trăm km đường núi nữa. Mặc dù bây giờ là mùa đông, thế nhưng vùng núi phía nam vẫn là một mảnh xanh biếc, dựa theo bản đồ định vị, cuối cùng tìm được lối vào ở dưới chân núi. Tiêu Trạch hơi híp mắt lại nhìn về phía xa xa, em mắt tốt, nhìn xem bên kia có phải là khói bếp không? Lâm Dư dùng sức giỏm, phải. Em nhận ra được khói do củi đốt. Nếu thế thì khoảng cách từ đây đến đó còn rất xa, hay là chúng ta lái vào bên trong thêm chút nữa? Đội phó cầm bản đồ, thôn này chắc chắn sẽ có một thứ đánh dấu để làm ranh giới ngăn cách, chúng ta vẫn chưa đến đâu. Tiêu Trạch nổ máy xe, mở hai nghe điện thoại nói, mọi người đi theo tôi, chúng ta đi thêm một đoạn nữa. Đường núi gập ghềnh sóc nổi vô cùng, chỗ thì nhiều khúc rẽ chỗ vì vặn mẹo, còn có đá vụn cây khô ngáng đường, lâu lâu còn gặp mấy cây mây dùng cho trâu bò ăn, có thể đâm xì lốp xe. Trong núi nhìn thì thấy gần, trên thực tế cách rất xa, Tiêu Trạch đạp chân ghệ mở đường, 15 phút sau bắt đầu giảm tốc độ. Hàng cây này mọc khá ngay ngắn, chắc là ký hiệu đánh dấu ranh giới của thôn rồi. Tiêu Trạch đánh vô lăng rẽ sang, dọc theo hàng cây đi về phía trước tìm kiếm lối vào. Lâm Dư tò mò nhìn xung quanh, vui vẻ nói, anh, bên kia có người kìa. Anh muốn hỏi đường không? Cây quá nhiều nên nhìn không rõ, Tiêu Trạch vẫn không dừng lại, có ai đâu, đợi lát nữa gặp liền hỏi một chút. Lâm Dư suy nghĩ kỹ bỗng nhiên lòi ra rất nhiều vấn đề, ví dụ như người ở nơi này nói ngôn ngữ địa phương sao. Bọn họ có thể nghe hiểu cậu nói không? Buổi tối nên vào trong thôn tìm chỗ trú, hay là cứ ngủ tạm trong xe? Cậu còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, Tiêu Trạch đã tắt máy dừng xe. Đã tìm được lối vào, nơi đây thấp thoáng cây xanh cứ như là một địa điểm dùng để quay phim cổ trang. Lúc này đúng là có người trên lưng cong sọt đi qua, nhìn thấy đoàn xe của bọn họ lập tức lùi lại mấy bước. Tiêu Trạch cầm lấy gói thuốc xuống xe, rút ra 2 điếu, một điếu mình ngậm, điếu còn lại đưa cho đối phương. Sư phụ, đây là Dĩnh Sơn phải không? Từ nơi này đi vào có thể vào được trong thôn sao? Đối phương không nhận điếu thuốc kia, chỉ lùi về sau mấy bước, sau đó cảnh giác nhìn anh hỏi, mấy người định mần răng. Chúng tôi làm khảo sát địa chất, hiện tại muốn nhờ người trong thôn dẫn đường cho, lương tính theo ngày. Tiêu Trạch đã từng tiếp xúc qua không ít khu vực thôn dân bế tắc, cho nên rất hiểu cho sự lo lắng cùng phòng bị của họ, do đó hiện tại mới kiên nhẫn giải đáp cùng chờ. Đối phương đang có một sọt dược thảo, suy nghĩ chốc lát rồi nói, mấy người đừng cử động, để tôi gọi thêm người. Một mình tôi không làm chủ được. Tiêu Trạch đồng ý, sau khi nhìn theo đối phương đi ra xa liền quay về cạnh xe, dự định hút xong 2 điếu sẽ ngồi vào trong. Anh đi tới cửa sau gõ lên cửa kính, chờ Lâm Dư hạ cửa xuống sau liền đưa cái điếu thuốc đang ngậm trong miệng tới bên mép Lâm Dư, nói, hút một cái đi. Lâm Dư ngậm vào hút một cái, rồi nhẹ nhàng phun ra, suýt tí nữa đã bị sặc chết. Đồng đội thấy thế liền nói đùa, đội trưởng Tiêu, sao anh không dạy cho em trai đàng hoàng vậy hả? Hút có điếu thuốc mà dạy với chả không, thả lỏng thần kinh đi. Tiêu Trạch để sát vào hút điếu hai nhà khói lên mặt Lâm Dư, đến bộc lộ tài năng với mấy anh trai xem, phong thủy ở đây thế nào. Lâm Dư giơ tay đẩy Tiêu Trạch ra, chỉ sợ mọi người cảm thấy hai người thân mật quá mức. Tiêu Trạch cũng biết nhóc chứng bị bợm nhà mình nhắc gan, cũng nhìn ra đối phương hồi hộp, bởi thế càng tỏ ra đáng ghét hơn, cố ý hỏi các đồng đội, thấy sao, em trai tôi có đáng yêu không? Suốt lúc đi ngoan vô cùng ha. Mọi người thật lòng hay nể tình gì cũng được, tất cả đương nhiên đều trả lời là có. Mặt Lâm Dư đỏ tới mang tai, cậu có chút mất tự nhiên cười cười, cười xong dùng ánh mắt nhắc nhở trường Tiêu Trạch. Tiêu Trạch hút xong điếu kia lại đi đến trước cửa sổ, giơ tay ôm lấy sau gáy Lâm Dư đến gần mình, sau đó dùng âm lượng nhỏ tới mức chỉ hai người nghe mà nói, không phải em ngồi phía sau nhớ anh sao, anh cũng nhớ em, nên mới muốn chọc em một chút. Lâm Dư suýt nữa thì bấu nát cái cửa sổ, không chịu được tựa bèn đẩy Tiêu Trạch ra lần hai. Tiêu Trạch cười lùi về sau một bước, xoay mặt nhìn về lối vào thôn. Hơn chục người thôn dân đang ào ào chạy ra, người nào cũng vác theo cái cuốc cái đao, khí thế hệt như diệt giặc bắt cướp. Cứ như là người đến không phải là đội khảo sát, mà là quỷ vào thân. Đệt, mẹ nó thế này là tình huống gì đây? Quyển 3 chương 41. Thật ra đội khảo sát địa chất của bọn họ đã nhiều lần gặp qua, một ít thôn dân trong các vùng núi lạc hậu thường hay xảy ra mâu thuẫn với bọn họ, thậm chí có người còn quá đáng gán bọn họ như thiên tai, bởi vì cảm thấy họ đến đây để phá hủy phong thủy. Thế nhưng trên thực tế họ chỉ tới đây làm thăm dò nghiên cứu, cung cấp thêm một chút kiến thức cho người ngoài chuyên môn. Tiêu Trạch cũng gặp qua một ít tình huống như thế, khi thì phải làm một cuộc tư tưởng công tác cho thôn dân, nếu không thì thấy trò gì thì cố tìm ra phương pháp đối phó. Có một lần khi đưa máy khoan xuống thăm dò, liền bị một nhóm người thôn dân vây quanh, kiên quyết ép bọn họ dừng lại. Không lẽ phải mắng những người đó ngu ngốc hay sao? Thế nhưng bọn họ cũng vì sự nghèo khổ, bế tắc ở trong ngọn núi mấy chục năm mới trở nên không biết lẽ như thế. Nếu so với tức giận, thì lại khiến người ta đồng cảm nhiều hơn. Từ xưa đến nay Tiêu Trạch không phải là người tốt tính, cứ nói thẳng là một kẻ khó chơi, thế nhưng khi đối mặt với những người ấy, anh luôn hòa nhã giải thích, dù cho tăng ca thêm một ngày hay phải đi mấy chục cây số liều mạng đuổi kịp tiến độ, thì ngay từ lúc ban đầu cũng không muốn vì bản thân mình là làm dân bản xứ rơi vào cảnh mâu thuẫn hay khủng hoảng. Thế nhưng cái trận chiến hôm nay, là lần đầu tiên gặp phải. Mấy chục người đàn ông trong dân vác công cụ đi theo. Xem bộ dáng chắc là muốn dùng vũ lực để ngăn chặn việc khảo sát, cứ xem bọn họ là người xấu giải quyết một trận, đập nát mấy chiếc xe không là vấn đề gì. Lâm Dư sợ đến độ hồn muốn lìa khỏi thân mình, xuống xe kéo mạnh Tiêu Trạch, anh mau lên xe, chúng ta đi thôi. Những chiếc xe chưa có tắt máy, trên xe chỉ có người lái ngồi, còn các đồng nghiệp đã dần xuống hết, nhanh chóng ăn cắp mấy món để phòng thân. Bọn họ vốn cũng không muốn động thủ, thế nhưng nếu đám người bên kia thực sự ra tay thì không có lý nào ngồi yên. Tiêu Trạch hất tay Lâm Dư ra, quay đầu thầm nói, em vào xe đi. Anh rủi tắt khói thuốc, sau đó tiến lên 2-3 mét nhìn nhóm thôn dân này qua một lần, rồi tìm đúng cái người đứng giữa hàng thứ nhất, đoán chừng đối phương là kẻ đầu đàn. Anh mở miệng nói có phải là có hiểu lầm gì không, bọn tôi đến từ Trung tâm Nghiên cứu Địa chất Quốc gia đến Dĩnh Sơn này làm khảo sát. Người bên cạnh kẻ cầm đầu nói, chính là người của triều đình. Tiêu Trạch suýt nữa đã bật cười, cố gắng cởi mở dụng ý của mình ra, phía sau núi là chỗ chính. Chúng tôi muốn vào thôn dựng trại, hơn nữa hiện tại trời cũng lạnh, nếu như có thể muốn trọ qua nhà mọi người, còn muốn nhờ mọi người dẫn đường cho. Lương cùng tiền phòng mọi người cứ nói, chúng tôi sẽ trả, chờ làm xong chắc chắn sẽ rời đi. Vị đầu đàn kia nghiêng đầu, khỏi cần nói nhiều, chúng tôi không cho mấy người vào đâu, mấy người cũng đừng hòng lại gần chúng tôi. Ban đêm ở chỗ này lợn rừng cái gì cũng có không đóng trại được đâu, cút đi còn kịp. Tiêu Trạch còn chưa đáp trả, đối phương lại nói thêm. Coi như mấy người là người của triều đình chúng tôi cũng không sợ, chỗ hẻo lãnh hoàng đế sao để mắt tới, nếu muốn tìm huyền lệnh trong huyện phải mất ngày. Nơi đây không phải chỗ mấy người có thể tới đâu, quá phí công rồi. Ám chỉ địa phương xa xôi hẻo lãnh, hoàng đế cũng không có thời gian để ý tới. Lâm Dư không lên xe mà đứng sau lưng Tiêu Trạch, cậu cảm thấy mấy người trong thôn này đúng là không quá bình thường, đã ở thời đại nào rồi mà còn triều đình với trả huyện lệnh, nơi cậu sinh ra không phải một nơi tiến bộ. Thế nhưng cũng không cách biệt với thế gian lớn như này. Đừng tốn công vô ích, chúng ta cứ trực tiếp liều mạng với mấy người đó đi. Hù dọa bọn họ. Vừa mới nói xong, cái nhóm thôn dân kia liền giơ công cụ sắt nôm ra mà ảo ạt xuống tới. Cái tư thế này coi như không làm người ta bị thương cũng chính là đập xe. Tiêu Trạch nhanh chóng mở cửa xe, xách Lâm Dư ngồi vào trong đóng lại, sau đó chạy đến đá một cái cuốc bay ra ngoài. Sau khi đoạt lấy vũ khí một bên dùng một bên chống, lúc đẩy ngã thôn dân xuống đất thì đồng đội khác cũng tiến về phía trước. Dù sao phe bên kia có nhiều người, hàng trước ngã thì hàng sau lại lên, còn chưa đánh đổ hết thì loạt trước đã bỏ dậy. Tiêu Trạch không muốn làm thương tổn người, cố gắng gào thét, chúng ta lui về phía sau. Mẹ nó các cậu cũng đừng gây chuyện. Đám thôn dân rốt nát này vẫn ngoan cố cứ như bảo vệ quốc gia mà xông về phía trước. Lâm Dư trong xe bỏ ra ngoài, quay đầu nhìn lại thấy có mấy người ở trong rừng cây phía sau lưng mình, nhưng bọn họ chỉ muốn xem trò vui chứ không muốn ra tay. Cậu đi đến xe bán tải lấy bình giữ ấm, sau đó chạy vào đám hôn chiến đập vào đầu người ta. Cậu nhìn thấy có mấy người cầm cái liềm đi tới chỗ Tiêu Trạch, bản thân chỉ biết gào to xông đến cứ như một chú thú hoang nhỏ điên dại. Tiêu Trạch vốn không có sợ, thế nhưng nhìn thấy Lâm Dư xông tới mình cho nên trong lòng giật thót một cái. Nhóc con kia đột nhiên bay lên che chở cho anh, cả người còn phát điên giơ bình ấm lên nữa. Ai dám tới tôi đập chết người đó. Cậu nhìn người trước mặt mình vợ chết gần một năm phải không? Chính là bị ông khắt chết đó. Đối phương bỗng nhiên sững sờ, sau đó cậu lại châm thêm dầu vào con trai vào thị trận 7, 8 năm không chịu trở về nhà, cậu ta không cần ông nữa. Ông nghĩ thử xem tại sao. Sinh nhiều như thế không nuôi nổi. Còn đem bán con gái con mẹ nó ông có phải là người không? Chúng tôi ở trong thành phố có đèn có điện thoại còn có lầu trên lầu dưới. Mẹ nó ai mà thèm vào trong thôn mấy người hả? Cậu làm một hơi nói toán, lúc sau cả đám người kia bắt đầu sửng sốt, Tiêu Trạch thừa sơ hởm tiến lên dùng mấy cú quật ngã, còn làm một người trong đó đập đến gần đổ máu. Thừa thế xông lên, đối phương vừa mới yếu, hiện tại đã kiệt sức rồi. Tiêu Trạch thay đổi thái độ, ở chốn khỉ ho có gáy này còn gặp phải điều dân, cho nên mấy chính sách dụ dỗ khuyên bảo gì cũng dẹp mẹ hết đi. Anh dẫn đầu ra lệnh cho tất cả mọi người lên xe đóng cửa, sau đó tránh đi ánh mắt của đám người kia quay đầu nhanh chóng rời khỏi cái thôn này. Cuối cùng Lâm Dư cũng được quay về chỗ ngồi phó lái, cậu ngồi nghiêng không để ý tới mấy đồng nghiệp phía sau, lo lắng sốt ruột mà hỏi, anh có bị thương không? Ban nãy em nhìn thấy có người đập vào sau lưng anh. Đừng sợ, anh không sao. Tiêu Trạch tức giận vô cùng, tàn nhẫn ấn ga tăng tốc mắng mẹ nó cái đám người ra súc gì đây. Các đồng nghiệp cố nén đi nỗi kinh sợ, anh Bân là tay lành nghề giỏi trong việc thu thập mẫu cũng nhìn ra mà hỏi em trai, nay em nói một đống về cái gì thế? Mẹ nó, làm cho đám người kia sửng sốt không thôi, chắc là nói chúng rồi nhỉ. Lâm Dư có chút ngại, chút trò mèo thôi, không đáng nhắc đâu ạ. Chút phiền muộn nhỏ kia của Tiêu Trạch trong nháy mắt đã bay sạch sành sanh, còn bày đặt, lúc thường không phải bói gần nửa ngày mới ra sao, thế nào hôm nay lại lanh lẹ như vậy? Ha ha, do tình huống ép người thôi. Ngay cả Lâm Dư cũng thấy kinh ngạc, chỉ có thể giải thích là trong tình huống đặc biệt bỗng nhiên phát ra tiềm năng vô hạn. Cậu còn cảm thấy nếu Tiêu Trạch ban nãy có chuyện thật, chắc chắn cậu sẽ ở tại chỗ đó vẽ bừa, chủ cho đám người kia sinh con trai sẽ bị hói đầu, sinh con gái cũng bị hói đầu luôn. Cậu bỗng nhiên nhớ tới mấy người đứng trong bụi cây nên hỏi, anh, ban nãy anh có chú ý tới rừng cây phía sau không? Anh có nhìn thấy ai ở đó không vậy? Không có. Đội phó đáp, nếu là có người chắc chắn sẽ xông lên đánh lén, thế nhưng anh không chú ý tới chỗ đó có người. Lâm Dư gật gật đầu rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không nói gì nữa. Trên đường đi vào ban nãy cậu cũng nhìn thấy một người, nhưng Tiêu Trạch không nhìn thấy, vừa nãy có mấy người rõ ràng đến như vậy, không lẽ nào bọn họ không ai nhìn thấy? Dường như cậu có thể mơ hồ xác định được, mình lại gặp ma nữa rồi. Tôi phát, trốn rừng thiêng nước độc nữa, cậu không có muốn gặp ma đâu. Đội khảo sát tạm thời dừng lại ở trong rừng Dĩnh Sơn, xung quanh cây cối sinh trưởng tự nhiên vừa hỗn loạn lại tươi tốt, bờ suối thông với một dòng sông, nước ở trên đó trong suốt đến độ có thể nhìn thấy đá cuội bên dưới. Bọn họ xuống xe bắt đầu nghỉ giải lao, lúc này đang tụm năm tụm ba loanh quanh thảo luận về trận hôn chiến ban nãy. Anh ba quảng cái khăn Hermes, dáng vẻ xuất chúng nhất trong đám đàn ông lên tiếng, tôi vốn là người bình tĩnh, như nào cũng được, thế nhưng trải qua chiến dịch này bỗng nhiên nảy sinh lòng hiếu kỳ, tại sao đám người đó lại có bản tính như vậy? Tiêu Trạch rót một ly nước nóng, hay buổi tối anh thử lẻn vào xem bọn họ có luyện tà công hay không đi. Anh Bân bổ sung, nhớ tìm gia đình đầy đủ hoặc vợ chết rồi ấy, bọn họ toàn dân mê tín phong kiến, lỡ như cẩn thận đạp chúng nhà góa phụ lại liên lụy người ta thì khổ. Đệt! Bớt độc miệng đi ba. Anh ba siết chặt cái khăn quàng cổ của mình, em trai Lâm, anh cảm thấy em không bình thường, ban nãy em không sợ hả? Lâm Dư mới nhận lấy ly nước Tiêu Trạch, đông nhiên bị gọi tên nên liền trả lời, sợ, thật ra em rất sợ thế nhưng lúc ấy Tiêu Trạch đang gặp nguy hiểm, cho nên cậu cảm thấy không sợ đến như vậy. Uống lúc còn nóng đi. Tiêu Trạch vuốt ve sau lưng cho cậu, lần sau không được viện lý do này nữa, nhớ kỹ bảo em ở trong xe thì ở trong xe. Lâm Dư gật đầu đồng ý xong quên bén luôn. Đội khảo sát nghỉ giải lao xong liền bắt đầu dựng trại đóng quân, đường núi vốn không dễ đi cho nên không thể chạy mấy trăm cây số ra ngoài thị trấn, dù gì kỹ năng dựng trại của bọn họ cũng thành thục như ăn cơm ngủ nghỉ thôi, cũng không mất bao nhiêu công sức. Xung quanh gần con sông bằng phẳng khá thích hợp để dựng lều bạt, còn ở trong rừng thì dựng hai cái lều lớn. Tiêu Trạch mắc xong vải mưa đi ra bờ sông rửa tay, thuận tiện lấy thêm chút nước. Chỉ còn lát nữa là đến buổi trưa, Lâm Dư không biết các công việc của đội khảo sát là gì, thế nhưng cậu biết nhất định phải ăn ba bữa một ngày, cho nên một thân một mình đi lượm chút tuổi gỗ. Những người đồng đội kia đã theo Tiêu Trạch nhiều năm, tình cảm vốn đã sâu nặng cho nên sẽ không soi mói gì cậu, thế nhưng bọn họ vẫn muốn quan tâm một chút, dù gì trong mắt họ Lâm Dư cũng chỉ là đứa bé mới 17 tuổi. Nhưng mà dọc theo đoạn đường này Lâm Dư khá là ngoan, biểu hiện ban nãy còn rất dũng cảm, bây giờ còn biết đi giúp đỡ. Sau khi bất ngờ thì bọn họ cũng thấy hợp lý thôi, bởi vì vừa nhìn Tiêu Trạch là nghĩ đến ngay loại hình gia trưởng hay huấn luyện dạy dỗ người. Đơn giản ăn xong bữa cơm trưa, Tiêu Trạch bắt đầu phân công nhiệm vụ ghi chép viết vẽ tài liệu. Quần áo ra trận của mọi người cũng dần ít đi, chỉ cần mang theo dụng cụ cần dùng là được. Lâm Dư thân là nhân viên ở ngoài có chút lúng túng, bởi vì cậu không làm được cái gì cả. Các đồng đội lục tục xuất phát, cậu chỉ biết đeo túi sách đi theo sau Tiêu Trạch, mới vừa đi hai bước liền bị đối phương xoay người chặn lại. Anh đi đi. Em đi theo làm gì? Theo giúp anh đó. Không cần em vào lều nghỉ ngơi đi. Lâm Dư mang theo ấm nước cùng chút đồ dự bị, còn có chút đồ dụng lặt vặt khác. Cậu siết quai đeo nhìn chằm chằm Tiêu Trạch, nhìn qua có vẻ mềm yếu nhưng thực ra vô cùng kiên cường mà nói, em thật sự không có buồn ngủ, để em đi theo anh đi. Tiêu Trạch không muốn làm trễ mãi thời gian, vì vậy không lãng phí miệng lưỡi thêm nữa, để Lâm Dư theo sau anh cùng nhau đi ghi chép. Mùa đông ở phương Bắc rất ít khi tác nghiệp dã ngoại, còn ở bên phía Nam thì không khắc nghiệt như ở phía Bắc, bụi gai cây mây cùng các thảm thực vật cây cối khác vẫn chưa bị khô héo đi, lúc đi còn có thể tình cờ gặp mấy đóa hoa nhỏ. Lâm Dư nghiêm túc đi, không nói tiếng nào, Tiêu Trạch ở đằng trước bỗng nhiên ngừng lại. Tiêu Trạch ngồi xổm xuống nhìn một lá cây tùng, sau đó lấy điện thoại ra chụp một tấm hình. Lâm Dư nhìn anh tự dưng cũng thấy tò mò bèn hỏi, có phải có phát hiện lớn lao gì không? Anh chụp gì vậy? Một con giết thôi. Tiêu Trạch tiếp tục đi, nhìn có vẻ khỏe mạnh. Bọn họ đi một lúc lâu, Tiêu Trạch cũng nói ra một số kiến thức liên quan đến việc ghi chép thu thập lần này, bao gồm phương pháp cùng một số hạng mục cần chú ý anh có nhiều kinh nghiệm, trong quá trình giảng còn lấy một số thứ làm ví dụ, cho nên cách dạy của anh vừa không bị khô khan lại dễ dàng hiểu. Lâm Dư nghe đến say sưa ngon lành, lúc trở về vẫn còn lưu luyến nên có hỏi anh, ngày hôm nay gặp chuyện kia, anh có thấy bất ngờ không? Tiêu Trạch trả lời, có chút ngoài ý muốn, có hơi kịch liệt thôi. Anh giảng cho Lâm Dư nghe, trước đây khi còn ở Tổng Tham anh từng đi qua Tây Tạng một lần, lúc đó tình huống vô cùng nghiêm trọng, những người dân kia cũng đuổi người, mà cơ khí và dụng cụ của anh đã bị rớt lại chỗ kia rồi. Lâm Dư sốt sắng mà hỏi, sau đó thì sao? Sau đó anh đến cung điện Bồ Lạ Tạ chụp một cái ảnh, rồi yên ổn ngồi máy bay về nhà. Tiêu Trạch hiếm khi tỏ cam chịu như vậy, trong cái xã hội này, mỗi người đều phải làm việc của riêng mình, anh làm gì, là làm nghiên cứu địa chất chứ không phải là người đàm phán. Cho nên nhiệm vụ của anh chính là làm tốt công tác, nếu để ý nhiều hơn chỉ gây thêm phiền cho đất nước thôi. Lâm Dư nghe đến mê mẩn, thế nhưng vẫn không quên tìm kiếm chút lợi cho mình, đúng rồi đó, vậy sau này anh đừng có quản em nữa. Tiêu Trạch đẩy cậu đi, được, vậy sau này mỗi buổi tối em tự tìm chỗ mà ngủ đi. Lâm Dư như bị hù cho sợ chết luôn, không quản thì sao em lớn lên như vậy được, thôi anh cứ quản đi. Tới khi trời tối, mọi người ngồi trong doanh trướng mở hội, sau đó cùng nhau chỉnh sửa tư liệu ghi chép. Bận bịu đến hơn 10 giờ tối mới xong. Ban đêm ở chốn rừng sâu núi thẳm khá là lạnh, Tiêu Trạch giải tán mọi người xong, trước khi trở về lều liền lái mấy chiếc xe cho rừng ở bên cạnh, vừa có thể chắn gió, có tình huống gì thì cũng có thể nhanh chóng rời đi. Lều bạc chuyên dụng rất rộng, Lâm Dư chui vào túi ngủ chợp mắt xong một giấc, cho nên hiện tại muốn dùng nước sông rửa chân, từ lúc tỉnh tới giờ vẫn chưa ấm lại. Tiêu Trạch rửa mặt xong đi vào, bật công tắc đèn xách tay lên. Anh vẫn chưa hết bận nữa hả? Anh chuẩn bị phải vẽ nguyên bức bản thảo sơ đồ địa chất đây. Ừm, vậy anh nhớ đắp mền kín vào. Lâm Dư ngồi dậy, vén màn lên đi giày, em đi xuyệt xuyệt tí. Cậu đi tới một cái cây không quá bự bón phân tới cho nó một trận, sau khi làm xong nắm chặt cái áo đông của mình chạy về vén màn lên nói, anh ba bảo em xem bói cho ảnh, em vào lều ảnh chơi lát nha. Tiêu Trạch chuyên tâm vẽ, đi đi, anh vẽ xong thì em cũng phải về đó. Em biết rồi. Lâm Dư hạ màn xuống còn cẩn thận kéo dây kéo lại. Sau đó ngắm nhìn bốn phía, thong dong bước nhẹ cầm đèn theo, sau khi ấn công tắc mở liền đi vào trong rừng. Gió lạnh thổi vù vù cứ như tiếng khóc của người, còn tiếng la sàn sạt lại giống như mài đao. Cậu đi vào trong, lạnh đến mức hai tay lạnh có muốn tê dần, một tay cầm đèn, tay kia gỡ ra cây mây đâm mình tận mấy lần. Đại khái đi tầm 10 phút thì Lâm Dư bắt đầu mệt, cho nên quyết định ngồi dưới gốc cây cổ thụ nghỉ chân. Cậu nhìn quanh một vòng, sau đó nhìn thấy một thân ảnh như ẩn như hiện phía sau bụi cây. Cậu hắng giọng nói ai đó đi ra đi. Phía đông nam mặc áo khoác đen, đông bắc có búi tóc, xa xa là một tên ngậm điếu thuốc, còn trốn gì nữa, toàn bộ nhanh ra đây. Cậu khí thế hừng hừng giống lên song, nhìn thấy mấy con quỷ bị mình điểm danh chúng sững sờ, cảnh tượng này nhìn có hơi quen, hình như lúc trước gặp Lập Xuân cũng là như vậy phải không? Khu! Còn muốn tôi mời mấy người hay sao? Lá gan của Lâm Dư dần lớn, cậu đi tới bãi đất trống trước cây cổ thụ, thả đèn xuống đám cỏ dại, hét lớn một tiếng, hả? Chỉ thấy cậu chắp hai tay trước ngực rồi lại thả ra, sau đó tay trái từ từ giơ lên vẽ hình vòng cung, tay phải túi xuống dưới vẽ thêm vòng cung nữa, sau đó trưởng hai cắp sáp nhập nhau vẽ hình bát quái. Cậu không chỉ làm động tác, mà trong miệng còn nói lẩm bẩm gì đó. Thái cực sinh lưỡng nghi, đừng khiến cho ta nổi điên với các ngươi. Lưỡng nghi sinh tứ tượng, các ngươi đừng trốn ta nữa. Tứ tượng sinh bát quái, ra đây chúng ta trò chuyện. Giải nghĩa. Thái cực chứa đựng tất cả những nguồn gốc cho sự vận động. Khi đó âm dương chưa át một cờ hờ ra, được xem là một thể thống nhất. Lưỡng nghi, khi thái cực phát sinh, những yếu tố mang tính đối lập, điện tích âm và dương, hạt và phản hạt, sóng và phản sóng, vật chất và phản vật chất, lực hút, lực đẩy được giải phóng. Bắt đầu chia ra âm và dương. Tứ tượng, lưỡng nghi phân chia, chồng lên nhau để thành tứ tượng. Tất là từ âm và dương chia nhỏ tiếp thành, thái âm, thái dương, thiếu âm và thiếu dương. Bắt quái tứ tượng tiếp tục phân chia ra. Từ tứ tượng bên trên chia tiếp bao gồm bốn quẻ dương là, càn, khảm, cấn, chấn và bốn quẻ âm là, tuấn, ly, khôn, đoài. Vừa nói ra xong hai mắt liền trợn tròn lên như một ánh đèn vàng nhạt, hệt như đồng tử hạ phàm. Vài con quỷ kia bắt đầu cẩn trọng tới gần, mấy con đang trốn khác cũng dần ló đầu ra. Lâm Dư đặt bàn tay ở trước ngực, sau đó mạnh mẽ mà nói tiếp, chưa từng sinh ra ta là ai, lúc sinh ra ta là ai. Mấy người cũng đã từng sống trên đời rồi mà, mình là mình. Hắn là hắn, hiện tại thành cô hồn dã quỷ chẳng là gì nữa rồi. Đây là câu nói do Thuận Trị Đế khắc trên vách đá trong một ngôi chùa từ thiện nằm ở Tây Sơn Bắc Kinh. Giải nghĩa. Chưa từng sinh ra ta là ai, nếu như cha mẹ không sinh ra mọi người, thì hiện tại mọi người đang là ai? Lúc sinh ra ta là ai, lúc cha mẹ sinh ra thì mọi người là ai? Ý nghĩa, chính là nói ví dụ như cha mẹ làm nhiều việc thiện thì con cái sẽ mang phúc đến. Nếu cha mẹ hay làm việc thiện cho tiền người ăn xin. Vậy chứng tỏ con hai người cũng là một người như vậy, kiếp này mang tiền tài đến. Đây chính là nhân duyên giữa cha mẹ và con cái. Bà lão đứng đầu bắt đầu khóc, tôi là mẹ nó, có chết cũng là mẹ nó. Một ông lão hút thuốc kêu to, là mấy con quỷ khác bắt đầu hai kêu bà khóc nức nở. Lâm Dư đạp cục đá ở bên cạnh hệt như thanh niên tiến bộ cất cao cánh tay, thế nhưng lúc này người ta đang muốn tiến hành chút hoạt động mê tín nha. Cậu ra vẻ nghiêm nghị mà nói. Ba ngày mấy người cũng đã nhìn thấy chuyện tôi tham gia vào đám hôn chiến với người dân trong thôn, thế nhưng bọn họ chỉ thấy tôi mà không thấy mấy người, chỉ có tôi nhìn thấy mấy người thôi thôi. Bầy ma quỷ ngừng gào khóc, mà sửng sốt lần hai. Cho nên mọi người không giống tôi, cũng không giống với bọn họ luôn. Tôi không phải người, càng không phải là quỷ. Lời Lâm Dư nói cũng trở nên trầm đồng du dương, tam giới lục đạo, vãng sinh hướng tử, mấy người nói xem tôi là ai. Tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Lục đạo sáu nơi ở của chúng sinh trong vòng luân hồi, cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi súc sinh, cõi quỷ đói, cõi địa ngục. Vãng sinh hướng tử, chết rồi đi đầu thai. Cụ già kia bị đổ ạ rơi mất luôn điếu thuốc, run rẩy giơ tay lên, thần, thần tiên hạ phàm. Lâm Dư hét lớn một tiếng, nếu đã thế thì sao mấy người không nghe lời tôi hả? Bầy quỷ vừa nghe xong liền quỳ ụt gối xuống, nhóm người thôn dân ngu muội lạc hậu này chẳng cần dọa nhiều, hiện tại đã bắt đầu ngồi phù hộ cầu phúc. Lâm Dư cúi người ngồi xổm ở trên tảng đá non có vẻ ngạo nghễ, tiếp tục gieo lòng đồng cảm khắp nơi, nói, mọi người có biết tại sao mình thành cô hồn dã quỷ không? Có biết sao mình không được đi luân hồi nhanh hay không? Bởi vì mấy người chưa có chết được một năm đó. Nhưng cậu vẫn giả vờ cao thâm, khi còn sống tổn hại âm đức, chết rồi còn phải chịu khổ, đó chính là do con cháu mấy người vô duyên vô cớ gây hại người, đi lại con đường cũ của mấy người. Đám quỷ có số tuổi bình quân 65 trở lên bắt đầu đấm đất. Một tên trong đó lên tiếng, nhưng mà chúng tôi có quen biết đám người kia đâu. Bọn họ vào trong thôn bắt nạt người thì chúng tôi biết làm sao bây giờ. Đầu Lâm Dư đau quá chừng, người ta là đến làm nghiên cứu khoa học. Làm nghiên cứu đó. Ai cần mấy người bắt nạt phụ? Mấy người cố gắng vậy có ai trả cho đồng xu các bạc nào đâu. Cậu nhu nhu mi tâm, thôi tôi chả muốn nhiều lời với mấy người đâu, thiên cơ không thể tiết lộ. Nhưng mà các người vẫn phải chịu nhân quả luân hồi. Chính là trăm năm sau con cháu của các người sẽ ở đây quanh quẩn. Lúc cậu nhảy xuống cục đá chuẩn bị rời đi, thì đám quỷ vội vàng bắt cậu lại, thế nhưng ma quỷ đâu thể chạm, cho nên cậu đi ngang qua người một cụ bà rồi làm dáng rời đi. Đám quỷ kia bèn đuổi theo sau cầu cứu làm cậu cuối cùng cũng phải dừng lại, rồi đứng xoay lưng với bọn họ thở dài một cái. Sinh làm người khốn khổ, chết thành quỷ đáng thương. Lâm Dư hơi quay người, dưới ánh trăng sáng lộ ra khung xương gò má, đi báo mộng cho bọn họ bảo họ mau chóng mời đội khảo sát vào thôn, tôi chỉ có thể ghi ụt các người được như vậy thôi. Đám quỷ kêu biết ơn bội phần cảm ơn rối rít rồi rời đi, bắt đầu quay trở vào trong thôn báo mộng cho đám con cháu. Lâm Dư nhịn hơn nửa ngày trời, lúc thấy bọn họ đi hết rồi mới thở phào một cái. Đúng là ở đời không thể không có kỹ năng đồn xuất, cơ mà thật ra lúc này trong lòng bàn tay của cậu toàn là mồ hôi không à. Ngẩng đầu xuyên qua lá cây ngắm nhìn mặt trăng, hy vọng khó khăn này có thể giải quyết dễ dàng, đội khảo sát có thể thuận lợi vào thôn. Lâm Dư cầm đèn lên tiếp tục đi đều, sau lưng là rừng rậm đen mịt, phía trước thì là bụi cây rối như tơ vò, cậu tình cờ còn bị cụm đá đâm hoặc là bị cây gai mây gì đó, chắc bởi vì đang lạnh nên không có thấy đau. Đi chừng mười mấy phút nữa, cậu vẫn không nhìn thấy bốn phía lều bạt dựng ở gần sông của đội khảo sát đâu, cậu nhớ mình vốn đâu có đi xa lắm đâu, sao giờ không còn nhìn thấy gì nữa vậy? Trong rừng không phân rõ được phương hướng, cậu móc ra la bàn để xem phương Bắc ở đâu, vừa mới rọi sáng nhìn suýt nữa muốn đập đầu ngất đi cho rồi. Mẹ nó, cậu lấy lộn cái trận phong thủy của mình rồi. Lâm Dư luống cuống tay chân đứng tại chỗ, sợ bản thân càng chạy càng xa. Lúc cậu không biết nên làm gì thì nghe thấy tiếng động sau lưng, nói chính xác là tiếng bước chân. Trong nháy mắt cậu liền hoảng lên, nghĩ thầm chắc đây không phải thú hoang đâu nhỉ. Cơ mà nếu không là thú hoang, mà là lợn rừng, thì cậu cũng không chịu được. Lâm Dư nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, đứng thẳng nín thở, xong cũng tắt đi cái đèn. Tiếng bước chân từ xa đang ngày một đến gần, cậu cảm giác được nó đã gần đến phía sau mình, chỉ biết cắn môi nhắm chặt hai mắt, cả người sợ đến phát run. Cậu không nghe thấy tiếng heo hừ hừ, cho nên cô an ủi rằng lợn rừng không nhìn thấy mình. Lợn rừng đã đến gần rồi. Ui cha, sao con lợn rừng này không hôi vậy cả? Có nhàn nhạt mùi thuốc lá nữa. Bà cha nó, mùi thuốc lá. Trứng bị bậm à? Tiêu Trạch đút tay phải vào túi, tay trái cầm đèn chiếu rọi nhìn thấy Lâm Dư đứng nhở quạch quọc đang chọc trên đất. Chuyện là lúc anh vẽ xong muốn đi ngủ, có đi sang lều anh ba tìm người, mới biết cái tên này gặp mình. Sau đó anh mới đi một chuyến vào trong rừng tìm nửa ngày trời, vốn đang nhìn thấy ánh đèn thắp sáng, tự nhiên rụt cái tắt tối thui. Tiêu Trạch tức giận đạp một cái vào mông Lâm Dư, máng, ngu ngốc, mau về. Lâm Dư dần bình tĩnh lại, hai chân như nhũn ra, cậu kéo cánh tay Tiêu Trạch đi ra ngoài. Còn dùng sức chà chà mặt vào vai Tiêu Trạch, nhìn thấy anh đúng là may quá đi. Này em cứ tưởng lợn rừng đến, thì ra lại là anh. Em im miệng cho anh. Tiêu Trạch hận không thể đánh cho nhóc này một trận, nửa đêm còn long nhong trong rừng, em tưởng anh đùa em chắc. Nếu em không chịu sống yên, thế thì ngày mai anh đưa em ra thị trấn rồi mua vé tàu cho em về nhà. Lâm Dư vội vàng lắc đầu, em không có, em sẽ không bao giờ chạy lung tung nữa, anh đừng có đuổi em đi. Cậu không chú ý dưới chân nên lảo đảo một cái ngã xuống. Sau đó lập tức bỏ dậy nắm lấy ống tay áo Tiêu Trạch. Anh đừng giận em nữa mà, em biết mình sai rồi. Tiêu Trạch nhét đèn vào trong tay cậu, thế em nói ra nguyên nhân cớ sao gạt anh bỏ chạy đi. Lâm Dư đi nãy giờ cho nên hiện tại liền bắt đầu cảm thấy đau chân, hơn nữa là vừa nãy té một cái nên đầu gối bắt đầu nhức mỏi, thêm cánh tay bị đâm mấy lỗ cũng thấy đau dần. Cậu khẽ giải thích rõ, ban ngày em nhìn thấy quỷ, đều là những thôn dân đã qua đời. Gương mặt không cảm xúc của Tiêu Trạch không thay đổi. Cho nên em mới đi tìm. Ừm, em lừa bảo bọn họ đi báo mộng cho thôn dân, cho đội khảo sát có thể thuận lợi vào trong thôn. Cậu cảm thấy Tiêu Trạch sẽ không tức giận, nên tiến đến gần một bước ngước đầu. Anh, tay em bị thương. Tiêu Trạch túi đầu nhìn tay, phiền. Biết mình làm nũng thất bại, cậu bèn thả tay xuống, nhỏ giọng mạnh miệng, em cũng không thấy đau gì đâu. Tiêu Trạch nói, vậy thì quên đi, đang định thổi chút cho em. Lâm Dư tức giận đến mắt trợn trắng. Không thèm xem đối phương hết gợn hay chưa mà tiến thêm một bước ôm lấy Tiêu Trạch. Cậu dán sát vào cổ Tiêu Trạch, anh đừng có bày trò chơi em nữa có được hay không? Cái gì em cũng có thể xem là thật hết. Tiêu Trạch cảm thấy Lâm Dư mà sợ hãi cùng hoa nước sẽ bắt đầu có khuynh hướng muốn hư hỏng, vì vậy mới nhấc tay vô vô sau lưng, dán vào lỗ tai mềm mềm của ai kia mà khe nói, tự mình chạy đi không nói gì cho anh, không kinh nghiệm làm tay bị thương, có phải là phiền hay không? Tay em bị thương em nói xem anh có quản em không? Thổi cho em thì em bảo là dùng chiêu trò đối phó em. Lâm Dư chôn mặt lý nhí, anh nói sao mà chẳng đúng. Bởi vì em ngốc đó. Tiêu Trạch đẩy cậu ra, quay người túi người xuống nửa ngồi nửa quỳ, lại đây, đi cũng run cầm cập, để anh con em. Lâm Dư nhảy lên lưng Tiêu Trạch rồi ôm chặt cổ anh, trên tay cầm theo đèn chiếu sáng đoạn đường phía trước. Cái tay bị đâm mấy lỗ lúc này cũng cong đến độ tê dần lên. Tiêu Trạch vỗ vỗ cái mông của cậu, đút tay em vào trong áo anh ấy. Lâm Dư nghe theo, kéo sợi dây kéo xuống một chút rồi luồn tay vào, chỉ vài giây đã thấy ấm. Lâm Dư nằm nhoài trên vai Tiêu Trạch, cứ như đang mơ mà hỏi, nếu như người trong thôn cho anh vào thật, anh có thưởng cho em không? Em muốn thưởng cái gì? Tiêu Trạch nói, sau này đừng mạo hiểm như vậy nữa, lỡ như gặp lợn rừng thật đâm em thì làm sao bây giờ? Đừng nói oan cho lợn rừng. Lâm Dư lắc lắc chân, em cũng chưa nghĩ ra mình muốn thưởng, hay cứ giữ lại để đó, sau này nghĩ xong anh phải làm cho em đó. Nói xong liền nở nụ cười, chân thành đặt câu hỏi vậy anh muốn đâm em sao? Cánh tay đang ôm lấy hai chân bỗng nhiên siết chặt, Lâm Dư biết mình đã nói tới chỗ then chốt rồi. Cậu cố ý xoa cơ ngực Tiêu Trạch cơ ngực, muốn dùng chút trò làm ai kiêu nghẹn, dù sao người ta cũng từng coi phim ấy, cho nên vẫn biết chút thủ đoạn đó nha. Chứng bị bầm nẻ. Tiêu Trạch dù sao cũng còn mấy thủ đoạn mạnh hơn, ngày nờ đó anh đâm vào bụng em, thì em đừng có la đau. Lâm Dư bị làm cho đỏ mặt, chỉ đành há mồm cắn lên bả vai anh, không biết có phải vì dùng hơi nhiều sức hay không khiến cho đối phương dừng bước chân. Cậu nhả ra, muốn chịu thua rồi. Lúc này Tiêu Trạch đông nhiên nói, Trưng à, nhìn qua bên kia. Lâm Dư nhìn lại, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ở nơi xa xa chỗ núi sâu kia có mấy đốm ánh sáng xanh lục, chính là những con đom đóm bay đến hộ tống bọn họ. Quyển 3 chương 42. Lâm Dư nhìn theo mấy con đom đóm đến ngẩn người, người ta bay sang bên trái cậu liền dòm sang bên trái, người ta sang phải liền quẹo người sang phải roi mắt nhìn. Tiêu Trạch méo cậu một cái, đừng lộn xộn. Lâm Dư gấp đến độ muốn nhảy xuống lưng Tiêu Trạch luôn, thế nhưng Tiêu Trạch giữ cậu rất chặt, khiến hành động của cậu thất bại. Anh, đi về phía trước. Con đom đóm xoay quanh người bọn họ, cậu vòng lên vai Tiêu Trạch, nếu anh đi về phía trước, chúng nó có sợ không? Tiêu Trạch tiếp tục đi, những con đom đóm kia cũng bay về phía trước. Anh từng gặp đom đóm nhiều lần lắm rồi nên chả hiếm lạ gì, nhớ tới kỹ thuật lần trước ở trong bộ phim kia liền hỏi câu lần trước không phục, giờ nhìn xem có phải thật không giống với cảnh giả kia không? Lâm Dư lúc này chịu phục. Ừm. Đúng thật là không giống nhau. Mấy đốm xanh ấy bay lượn trong rừng cây, hệt như một đêm trời sao đang di chuyển. Lâm Dư mở to đôi mặt sợ mình bỏ lỡ chút thời khắc hiếm hoi này, cậu nằm trên lưng Tiêu Trạch, ngay lúc đom đom vây quanh hai người liền nghiêng đầu hôn lên má người ở dưới. Cậu nói, được ở bên cạnh anh đúng là rất tốt. Lồng ngực ấm áp của Tiêu Trạch có thêm một bàn tay lạnh ngắt chen vào, vốn nên cảm thấy lạnh mới phải, thế nhưng chỉ cảm nhận được trong lòng mình đang nóng lên. Anh không nói gì. Chỉ lê đôi chân bước qua kẽ hở đá vụn cỏ dại bước ra xa. Đám đom đóm dường như cũng có mục đích phương hướng của riêng mình, cuối cùng mỗi một con sẽ bay đi một ngả. Lâm Dư quay đầu lại nhìn, không ngừng nói hẹn gặp lại với đốm xanh nhỏ kia. Cậu chào đám đom đóm xong vẫn không động đậy xoay đi, mà cứ nhìn cho khi đốm sáng ấy xa dần yếu ớt, trong đầu đông nhiên hiện ra một bức tranh. Anh nè! Cậu liền kể cho Tiêu Trạch nghe, thật ra hồi còn bé hình như em có từng gặp qua lũ đom đóm một lần, thế nhưng không nhiều với sáng như vậy. Hai, mà em cũng chả nhớ do nữa. Tiêu Trạch hỏi, ở dưới quê của em sao? Ừm. Lâm Dư do dự 2-3 giây mới đáp lại. Trong khoảng thời gian ít ỏi đó cậu đã có rất nhiều suy nghĩ, cậu biết được thế nào Tiêu Trạch thuận miệng hỏi thăm một chút cho xem. Ví dụ như quê hương của cậu có cái gì? Cậu rời khỏi nhà lúc nào? Hoặc là người nhà cùng thân thích của cậu đâu? Trong khi bản thân đang lo sợ thì cậu cũng nhận ra hai người đã về đến gần chỗ cạnh sông. Ở phía trước chính là lều bạt và chiếc xe việt dã. Cũng may Tiêu Trạch không hỏi gì thêm, cục đá đè nặng trong lòng cậu nhẹ đi phần nào. Hiện tại đã khá muộn cho nên mọi người đều đã vào trong nghỉ ngơi. Cả hai cùng vào lều bạt chui vào túi ngủ, bởi vì hể vải cho nên rất nhanh đi vào giấc ngủ say nồng. Hiện tại đây là ngày thứ 2 đội khảo sát thu thập mâu ở gần Dĩnh Sơn, từng người đều có nhiệm vụ, chỉ cần dựa vào bản đồ đã phân chia mà hành động, bởi vì không có ai dẫn đường chặn, cho nên tiến độ cũng chậm hẳn đi. Tiêu Trạch dẫn theo Lâm Dư lên núi, trong lúc nghỉ ngơi bên đường còn nhìn thấy vài con chim khá là đẹp. Tiêu Trạch chụp một tấm lưu niệm, anh có thói quen trong lúc công tác thường hay chụp một út ảnh về phong cảnh hay là động thực vật thú vị, xem như là thú mua vui trong cái khổ. Lâm Dư ngồi ở trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi, trong lòng đang lo nghĩ gì đó nên Tiêu Trạch gọi cậu cũng không nghe thấy. Tiêu Trạch đi tới vỗ tay một cái buốt, người anh em, mau tỉnh lại. Lâm Dư lấy lại tinh thần, anh thử nghĩ xem các thôn dân sẽ thay đổi chủ ý sao. Khó nói. Tiêu Trạch nhìn thấy giọt sương trên cây rơi vào đỉnh đầu cậu, sau đó trượt lên kẽ sợi tóc tròn nên đưa nón cho cậu đội, cuốn cái dây thừng xong liền nói, buổi chiều hết bận thì đi thử xem, người ta mà không chịu thì chuyện em gặp ma quỷ cũng vô dụng, thế thì sẽ rút lại câu thưởng. Vậy thì sao được, Lâm Dư vừa nghe xong đứng lên, anh đừng có nói rủi. Đạo hạnh ngàn năm của em chả nhẽ không đấu lại một đám thôn sơn dã quỷ kia hay sao chớ? Lúc trước thì khoác loác nói mình sống 300 tuổi, giờ liền biển thành đạo hạnh ngàn năm, Tiêu Trạch đành chiều theo bạn nhỏ thôi, ai mà không có thời trẻ trâu khờ khạo chứ, bao dung, thông cảm cho nhau được rồi. Lâm Dư kiên cường chỉ chừng hơn nửa tiếng đồng hồ, sau đó bắt đầu lạc trôi trên núi. Cậu mệt ơi là mệt, nơi này chả giống phong cảnh núi non gì cả, được cái có mấy bậc thang xây vương vức, cũng không phải danh ngôn lô tấn gì, thế nhưng đi nhiều thì tự nhiên có đường. Ví dụ như người trước đi lùa đám cây ra, người sau theo đó, dần dần mở ra cũng chỗ trống thành con đường. Nơi này nhìn ra đúng là nhìn qua không có con đường nào, phóng tầm mắt ra nhìn chỉ toàn thấy cây cối, dây leo, cỏ dại, đá dê. Nếu mà nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy mấy con sâu chả đẹp đẽ gì. Thỉnh thoảng Lâm Dư lại sờ đầu với vai mình một cái, cậu chỉ lo mấy con chim nhỏ lại thả bánh xuống chỗ mình thì mệt. Anh, đây có phải là nơi nhất anh từng đến không? Nhất cái gì? Lâm Dư giải thích, chính là nơi bế tắc, lạc hậu, thảm nhất. Thật sự không đến nổi thế, núi sông ở đây không tệ. Vậy anh ghét nhất đi chỗ nào? Chắc là núi Đại Hương An, mẹ nó rộng gì mà rộng khiếp, đi mà chân đạ. Ơ, anh cũng biết đau chân hả, em còn tưởng chân anh là chân sắt chứ. Nếu như làm với hiệu suất cao, một ngày thu thập mười mấy mâu không thành vấn đề, thật ra việc thu thấp cũng không có gì khó, chỉ khó ở chỗ lúc xuống núi đi nhầm đường, càng lượn quanh càng xa, cuối cùng không còn sức chỉ có thể quăng hết mấy mâu mình thu thập được bỏ đi. Lúc mà thể lực đã đi đến giới hạn, đừng nói chân sắt, chân kim cương cũng muốn bẻ rồi vứt mẹ cho rồi. Tiêu Trạch dẫn Lâm Dư đi xuyên qua núi, thu thập mẫu, làm ghi chép, tình cờ sẽ chụp vài tấm hình, cả hai thay phiên nhau uống nước trong bình thủy, chia nhau túi bánh bách quy, lúc đi anh còn truyền đạo một ít thắc mắc chuyên môn cho cậu nghe. Cùng lúc đó thì ở trong thôn Dĩnh Sơn, mấy chục người thôn dân đều tập hợp trong nhà của người dẫn đầu trận chiến hôm qua. Người dẫn đầu tên là Phạm Hòa Bình, có vẻ gần bước qua tuổi 40, ngậm điếu thuốc sắn tay áo. Đang ngồi trên một tảng lá được mài ở trong sân. Gã rít một hơi khói rồi hỏi, mọi người đều mơ thấy sao? Mọi người gật đầu, có một người thôn dân đang kẹp quyển giấy vàng lên tiếng, cha tôi ổng đi được nửa năm rồi, đây là lần đầu tiên báo ngộng, ông mắng tôi hồ đồ, không nên cùng đánh nhau với nhóm người thành phố kia, còn kêu tôi nên đón bọn họ vào thôn nữa. Lát nữa tôi đi đốt chút giấy tiền rồi nói chuyện với ổng. Tôi cũng muốn đi. Người mặc áo may ôm ở miệng, cha tôi cũng báo ngộng, nói ý nghĩa như vậy luôn. Chỉ chốc lát, chừng 10 người đều nói mình nằm mơ nhìn thấy người thân quá cố, hơn nữa đều trùng hợp cùng khuyên bọn họ nên đón đội khảo sát vào thôn. Phạm Hòa Bình ngậm điếu thuốc trầm tư, mọi người hỏi gã nên làm gì, trong lúc vội vàng bản thân gã cũng không biết nên lý giải chuyện này làm sao. Trên thực tế, tối hôm qua gã cũng mơ thấy người vợ đã qua đời gần một năm của mình, ở trong mơ bà ấy mắng gã là đồ ma quỷ, còn khóc lóc đánh gã, trách gã ai bảo đã thế còn đi đầu nảy sinh xung đột với đội khảo sát người ta, còn nói sẽ bịt hại tới âm đức. Âm đức âm thầm làm việc tốt, người mê tín cho rằng việc làm nhân đức trên dương gian đều được ghi công ở âm phủ. Sở dĩ gã không nói ra chuyện này, bởi vì thân là một người dẫn đầu, không thể khiến tâm lý người dân lay động. Được rồi, mọi người. Cuối cùng gã cũng coi như mở miệng, chuyện này không đơn giản, một người mơ thì thôi đi, nhưng nhiều người mơ thì vô cùng khác thường, hơn nữa đều dặn dò hết nhau, đúng là không đơn giản mà. Một vị thôn dân bỗng nhiên vỗ lòng bàn tay xuống cái bụng, mọi người còn nhớ không? Ngày hôm qua lúc đánh nhau với đám người kia, đông nhiên có thằng nhóc nào đó vọt ra. Anh Bình, thằng đó nói anh tăng thê, anh còn nhớ không? Những người khác liền phụ họa theo, không sai. Nó còn nói con trai lão Diêm đi ra ngoài đến mấy năm không về còn nói trụng chuyện Trương Thiết Lê bán con gái đi, không biết nó làm gì. Cả đời này, bọn họ ra ngoài núi chưa được mấy lần, chưa từng nhìn thấy thằng bé nào giống như thế, cho nên ngày hôm qua mới lần đầu gặp đã lập tức nói này nói kia, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Liên hệ đến việc người thân quá cố báo mộng cùng nhau, còn dặn dò hết nhau, đúng là. Các thôn dân vội la lên, anh Bình, anh thử nói một câu xem. Phạm Hòa Bình nhảy xuống tảng đá, bắt đầu phân tích nói, đội khảo sát này khẳng định là không bình thường, thằng nhóc kia cũng vậy, không cần biết nó là người phàm hay thần tiên, chúng ta trước đừng rối loạn đội hình, mà tùy tiện cho đám người đó vào. Gã vuốt vuốt mớ râu, xem ra chúng ta phải hỏi đại sư một chút rồi. Cả ngày thu thập mẫu cho công tác làm đến mệt ra rời. Lâm Dư không biết Tiêu Trạch làm sao, thế nhưng cậu như muốn liệt toàn thân rồi đó. Sau khi trở lại bắt đầu đốt củi làm cơm, mọi người vây quanh lửa trại sửa ấm, cậu khoác áo khoác Tiêu Trạch nhìn xem mớ ảnh đã chụp ban ngày, ngoại trừ chim thì là mấy con sâu, nhìn xong cũng chả còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Tiêu Trạch không có sợ lạnh, anh xắn tay áo đi ra bờ sông ở cạnh bắt cá, một lúc sau liền bắt được hai con vừa béo tốt vừa to, trực tiếp ném cho đồng đội làm cơm. Xong việc anh liền đi ra ngồi bên cạnh Lâm Dư, vừa lau tay vừa nói, cơm nước xong đi tản bộ. Lâm Dư lấy áo khoác phủ thêm cho Tiêu Trạch, cảm giác rất muốn khóc, đừng mà, em thật sự đi không nổi. Bên gò má của Tiêu Trạch hắt lên ánh lửa, vậy thì phế bỏ nha. Dám phế luôn hả? Lâm Dư nhỏ giọng lầm bầm, nếu không phải là do người nhiều ấy hả, em đã ngã vào người anh rồi. Tiêu Trạch ôm vai Lâm Dư, cái ôm này bình thường như bao người khác. Lửa khói bắn ra, nồi cơm gần được nấu chín đã có thoang thoảng mùi thơm. Anh ngửi một cái rồi hỏi lại, thật sự không đi hả? Vậy để anh tự đến cửa thôn nhìn. Thì ra là muốn tới cửa thôn, mà cũng phải thôi, đã cả ngày rồi không biết báo mộng có hiệu quả gì chưa. Lâm Dư xoắn suýt muốn chết, dùng sức hút một hơi mùi thơm của cơm kẻ đổi giọng, thôi cứ tản bộ đi, nhưng mà chân em đau quá à. Đồ ngốc, đừng có lam nung nữa. Tiêu Trạch véo bả vai của cậu, là lái xe đi, em tưởng anh rảnh dùng chân à. Một bữa tối vừa có cơm có cá có đồ hộp, còn có mớ rau dại hái trong rừng, ai uống được rượu thì rót một chung cho ấm bụng, không thì uống một chén trà nóng. Ăn cơm xong, Lâm Dư cùng Tiêu Trạch đi ra cửa thôn, thế nhưng ai ngờ được tên chứng bị bợm kia chỉ thay đồ thôi mà lại lâu đến vậy. Anh ngợi đến khi hết chịu được đến trước lều hất màn lên, giỏi lắm, Lâm Dư đang ôm chân nhìn xuống lòng bàn chân, tư thế vắt vẹo như luyện yoga. Anh, ban nãy em giặt vớ tự dưng phát hiện ra chân nổi bong bóng nước. Tiêu Trạch ngồi xổm xuống kéo chân qua nhìn một chút, thì nhìn thấy một hột đã bị vỡ. Anh khử độc cho Lâm Dư trước, sau đó chà chà lên cái mặt chân lạnh lẽo kia cứ hong như vậy sao? Có đau hay không? Thôi em cứ nằm trong lều đi, đừng đi với anh. Lâm Dư cuộn tròn ngón chân, không đau, em không có cảm giác gì thật luôn. Cậu nhịn đầu kéo lê đôi giày lên xe, suốt đoạn đường đi tới cửa thôn đều cong chân lên. Trời tối mà cửa thôn không đèn, cho nên chẳng thấy được gì cả. Một mình Tiêu Trạch xuống xe đi vào trong thôn cầm theo đèn tin soi đường, chưa đi được mấy bước đã bị Lâm Dư cản lại. Lâm Dư chạy có mấy bước thôi mà đau đến độ muốn nhe răng trợn mắt, cũng may trời tối cho nên anh không có nhìn ra. Cậu cầm lấy cánh tay Tiêu Trạch, vừa đi vừa nhìn xung quanh, lúc mới vào thôn không có nhà ở nào, chẳng khác gì như trong rừng núi kia. Đi thêm khoảng 10 phút, ở dưới đất cũng hiện ra một con đường bằng phẳng, đoán chừng đi chút nữa sẽ thấy được ánh sáng. Hai người bọn họ đứng ở trên đường quan sát, rừng cây ở bên bỗng nhiên có tiếng động, hơn nữa cái tiếng đó không nhỏ, khoảng chừng có tầm 10 người. Tiêu Trạch lập tức tắt đèn tin, che Lâm Dư giấu cậu vào sau trong một bụi cây phía sau. Chờ đến khi nghe thấy tiếng bước chân 10 người kia đến gần, vài ánh đèn tin chiếu sáng thân ảnh một người. Tiêu Trạch nhìn thấy người Phạm Hòa Bình dẫn đầu, cùng với mấy cái người đứng ở hàng trước trông rất quen, hình như đều đã nhìn thấy trong trận hôn chiến hôm kia. Anh Hòa Bình, đại sư Hướng không cho bọn họ tiến vào, vậy chúng ta phải làm sao? Đại sư Hướng cũng không cho, vậy còn hỏi cái gì nữa, dĩ nhiên là nghe đại sư rồi. Phạm Hòa Bình không mấy kiên nhẫn giống to một câu, mặc dù nghe rất có uy quyền, thế nhưng cũng không thể làm chủ được, gã cũng không phải người có quyền quyết định gì. Chẳng qua là thấy làm lãnh đạo ở giữa đúng thật là quá phiền phức. Nhưng cha tôi báo ngộng dễ sợ lắm, bảo tôi nhất định phải đón đội khảo sát vào, còn muốn tôi chủ động giúp cho bọn họ một thôn dân trong đó nói rằng, vậy tôi làm sao bây giờ, đêm nay chắc cha tôi không báo ngộng đánh chết tôi đâu nhỉ, ông giỏi dùng giày đánh người lắm. Các thôn dân bắt đầu nghi hoặc bất an dồn dập hỏi tới, khiến cho tình hình bắt đầu rối như tơ vò, Phạm Hòa Bình nghe cũng muốn đau lỗ thai bèn mắng, mẹ nó đồ ngốc. Tôi còn không sợ mơ thấy vợ đã chết của mình mà. Đại sư Hướng bảo không cho vào thì biết làm sao bây giờ. Đám thôn dân bắt đầu rủ gì đi xa, âm thanh từ từ biến mất ở trong đêm tối. Ở sau bụi cây, Lâm Dư ngồi cuộn tròn, ai là đại sư Hướng vậy? Không biết lúc nào Tiêu Trạch đã bắt đầu móc thuốc ra hút, chắc là thầy bói. Lâm Dư bức một cái lá, thích quá, em muốn gặp ổng quả à? Tiêu Trạch đứng lên, nếu người ta giỏi hơn em thì sao? Lâm Dư đã đứng lên, thế thì sau này em không tên Lâm Dư nữa, mà tên là Gió Gạo. Gốc là Quát Phong. Tiêu Trạch xách Gió Gạo về xe, sau đó thì bạn nhỏ Gió Gạo sống chết đòi vào rừng cây gặp lại đám ma quỷ kia. Tiêu Trạch cầm tay lái, anh cũng dần tiếp nhận được vị thần nhỏ này có năng lực thần tiên phi phàm, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy có sự mê tín cho nên anh vẫn chưa chấp nhận được. Anh đừng sợ. Anh không sợ. Vậy anh đang nghĩ cái gì? Bánh xe vô tình đẻ qua cỏ dại, Tiêu Trạch nhìn rất ngầu mà nói, e là em không còn phí công tốn sức như vậy. Cứ tìm người dân đó ra một giá tiền, cho nhiều tiền chút là được, dù gì tiền bạc cũng là thứ khiến quỷ thôi mà. Lâm Dư liếc một cái, xạo vừa thôi, lát thấy đám quỷ em cho 200, dòm thử coi nó có chịu chạm anh không. Đèn xe rất sáng, có thể chiếu sáng ra xa 3-4 mét. Lâm Dư nhìn chằm chằm cánh rừng mờ mờ ảo ảo này, cuối cùng cũng nhìn thấy vài thân ảnh của ma quỷ. Xe Việt dã nhanh chóng thắng ngừng lại, cậu mở cửa nhảy xuống xe, còn xui xẻo đạp phải hòn đá. Đau đến độ tiếng kêu thảm thiết kêu cao tận nhịp 8. Tiêu Trạch không nhìn thấy cái gì, mà không thấy thì sao biết được cậu thét là vì cái gì, cũng vội đi xuống xem. Anh dẫn Lâm Dư đi ra phía trước ngồi lên đầu xe, anh bỏ tay vào túi quần, còn Lâm Dư đứng khoanh tay. Tất cả đi ra. Lâm Dư hô một tiếng, nhanh lên, gần sáng tôi phải đi độ kiếp nữa. Đám quỷ kia lục tục tụ tập đến trước đầu xe, người dẫn đầu chính là ông lão ngày hôm qua, lão trông tội nghiệp ôm tay áo mà, hỏi, tiên nhân, độ kiếp gì vậy? Lâm Dư xoa nhẹ cái nón áo rớt ra hai sợi dây là của một người đàn ông khi còn sống làm bậy quá nhiều, chết rồi chỉ có thể xuống địa ngục. Hiện tại đã sắp bị cắt lưỡi, thế nhưng nể tình khi ông ta còn sống có dạy dỗ con cái nên tôi đi xem thử con trai ông ta, để xem ông ta có mau chóng đầu thai hay không. Tiêu Trạch rủi mắt muốn cười. Đám quỷ vừa nghe liền bắt đầu hoang mang, không ngờ việc giáo dục lại có thể cứu mạng mình, vì vậy dồn dập vừa lên thay nhau báo cáo đã hoàn thành xong nhiệm vụ căn dặn con cái vào tối hôm qua. Tiêu Trạch nhìn tầm mắt Lâm Dư liền phán đoán ra lũ quỷ ở gần xe cho nên nói, cách xa ra chút. Bầy quỷ đều kinh hãi, mà bạn nhỏ Lâm Dư cũng sợ hết hồn, nhưng may là cậu phản ứng mau lẹ, đây là anh trai tôi, người tôi sợ nhất, vậy mấy người tự nghĩ xem anh ấy lợi hại đến cỡ nào. Bác gái búi tóc nói, đại ca cùng nhị ca xin hãy thương xót, chúng tôi đều đã đi báo ngộng hết rồi. Lâm Dư sâu xa mà nói, tôi biết mọi người đã làm tốt thế nhưng vẫn chưa đạt được mục đích, bọn họ chỉ bị dao động thôi, chứ chưa đội khảo sát đi vào. Nói là do đại sư Hướng không cho. Vậy tôi hỏi mọi người, đại sư Hướng là ai? Mọi người trả lời, đại sư Hướng cũng là thần tiên, sống mấy ngàn tuổi rồi. Đại sư Hướng đã cứu thôn chúng tôi đó. Không có đại sư Hướng, người trong thôn đều chết đói cả rồi. Lâm Dư đau đầu, sống mấy ngàn tuổi. Sao mà còn nổ hơn cậu nữa vậy? Rồi rồi, biết người này lợi hại cỡ nào rồi. Cậu ra hiệu cho bảy quỷ yên lặng, nói cách khác, mọi người hợp lại báo ngộng cũng không bằng một câu đại sư Hướng nói sao. Đám quỷ gật đầu, cũng không biết ngại mà lên tiếng trả lời, thật mất mặt mà. Tiêu Trạch vốn là chỉ muốn ngồi nghe, hơn nữa anh chỉ có thể nghe thấy Lâm Dư nói chuyện. Lúc này Lâm Dư cũng không nói, nhắm miệng cắn răng, giống như là muốn tuốt ống tay áo báo thù giết cha. Lâm Dư hít sâu một hơi, mau nói cho tôi biết, vị đại sư Hướng kia đang ở đâu. Ông lão nói hết cho cậu nghe rồi trưng ra cái mặt một bụng khổ tâm, mấy con quỷ khác vẻ mặt bắt đầu y đi trang như vậy, cậu phất phất tay nói, mấy người yên tâm, tôi tìm ông ta luận bàn chút thôi. Trên thế giới này nhiều tên lừa đảo quá, để tôi xem thử sao. Mọi người vừa nghe xong liền hoảng rồi, không được. Đại sư Hướng không phải kẻ lừa gạt, mà là ân nhân của chúng tôi. Ngài tuyệt đối đừng làm tổn thương ông ấy. Lâm Dư sợ hết hồn, khí thế cũng kéo đi, tôi cũng đâu có định làm như thế. Được rồi, tan họp. Bầy quỷ tàn đi, lúc này chỉ còn lại hai người ngồi trên đầu xe. Trên vai Tiêu Trạch bị hạ xuống, là do Lâm Dư dựa vào. Nói nhảm mệt rồi hả? Anh ngẩng đầu nhìn lên ánh sao trên trời, nếu hỏi nơi này có gì tốt hơn thành phố đó chính là bầu không khí, không sương không khói, sạch sẽ trong suốt vô cùng. Anh! Lâm Dư lên tiếng, anh có biết cái gì gọi là cô đơn không? Tiêu Trạch vô cùng biết, bình thường đội khảo sát ở bên ngoài tận mấy tháng, có lúc ngay cả chút tín hiệu cũng không có, tài liệu làm chưa xong, thu thập mẫu cũng chưa hoàn tất. Cô đơn là gì sao? Cô đơn chính là phải ở trên núi đi qua chục cây số. Lâm Dư còn nói, em rất là cô đơn. Cô đơn suốt 17 năm trời. Tiêu Trạch quay đầu hôn lên trán Lâm Dư, muốn nói, bây giờ em không còn cô đơn nữa rồi, sau này cũng sẽ không. Còn chưa kịp nói gì, Lâm Dư đột nhiên nhảy xuống xe, bởi vì cái chân đau liền hét thảm một tiếng, kêu xong khí thế bừng bừng mà nói, em sống 17 năm chưa từng gặp phải đối thủ, chính là cao thủ nếm trải cô đơn. Đợi em đi gặp người đại sư Hướng kia xem ông ta là thần thánh phương nào, sau đó so sánh thử xem. Nếu như thua, em cũng phải thua tâm phục khẩu phục. Tiêu Trạch chép miệng một cái, em nói cô đơn là chỉ cái này. Khí thế Lâm Dư vẫn chưa nguội đi, không sai. Ba mẹ nó. Tiêu Trạch nhảy xuống xe châm điếu thuốc, suốt dọc đường đi chỉ cầm bánh lái không hé mọi nói nửa câu gì. Anh cảm thấy nếu có chương trình thảo luận về tình yêu cách nhau mười mấy tuổi, anh có thể suy xét mà nhận trả lời phỏng vấn một chút. Vừa phải làm một người bạn trai chú đáo, còn phải làm một thằng anh trai bao dung, có khi còn phải bất đắc dĩ đau xót làm một người cha nữa. Một tình yêu trải nghiệm ba chuyện. Mẹ nó quả thật là tươi đẹp. Lâm Dư không đốc, cậu phát hiện ra huyết áp Tiêu Trạch dường như đang hạ thấp, thế nhưng nghĩ nửa ngày vẫn không thấy bản thân có vấn đề gì. Cậu đoán chắc là đối phương đang lo lắng chuyện vào thôn, dù sao phần quan trọng trên bản đồ chính là phía sau núi ở ngôi làng kia, nên bọn họ nhất định phải đi vào. Vì vậy cậu liền an ủi, anh đừng lo quá, ngày mai em đi tìm đại sư Hướng. Tiêu Trạch nói, nếu như em bị đánh thì sao? Không thể nào. Quân tử động khẩu không động thủ, bọn em sẽ dùng la bàn nói chuyện. Sau đó dùng bát quái thi đấu. Thật ra trong lòng Lâm Dư cũng không nắm chặt, cậu là thầy bói chân chính, cho nên vẫn hy vọng có thể dùng kỹ thuật chuyên nghiệp so tài, thế nhưng nếu như đối phương là bọn bị bợm giang hồ, rất có thể sẽ tức nước vỡ bờ. Cậu cũng muốn Tiêu Trạch đi cùng mình, thế nhưng nghĩ lại vẫn là thôi, công việc Tiêu Trạch đã nhiều vậy rồi, cậu không muốn làm mất thời gian của anh. Cậu quay về ngủ một giấc ngon lành, sáng hôm sau đặc biệt thức dậy rất sớm, cậu cầm theo túi bánh quy vừa đi vừa ăn, một đường đi thẳng đâm đâm vào núi rừng. Lúc này cậu đã quen đường rồi, còn cầm theo la bàn với bản đồ, ít nhất cũng sẽ không bị lạc đường. Lúc trên đường gặp phải một ông cụ đội nón nhỉ, cho nên cậu lên tiếng chào, sớm thế tập thể dục buổi sáng ạ. Đoạn đường đi không tính là vượt trông gai gì, thế nhưng phải hất ra một đống cây gai mây, 20 phút sau Lâm Dư đi đến trước cửa thôn. Lúc này cậu cảm thấy thuật độc tâm cũng chả có tác dụng gì, dù sao cũng không phải cái gì cũng có thể mơ thấy được, đúng là không có quyền chủ động gì hết. Nếu như đổi nó thành thuật ẩn thân thì tốt rồi, muốn đi đâu cũng được. Cậu đã đeo khẩu trang đội nón xong xuôi, hiện tại đang nhẹ nhàng chạy vào trong thôn, lúc này vẫn còn sương mù nên hệt như đang đi trong khói lửa, cậu đi đến đoạn đường kia, sau đó dựa theo lời đám quỷ nói quạo vào rừng cây bên cạnh. Trong rừng có một lối đi nhỏ, vừa nhìn là biết do người làm ra, có thể thấy được vị đại sư hướng này khá là có địa vị, nếu không thì sao có thể tự làm ra một con đường ở cái chỗ toàn cây với cây này. Cậu đi tầm 10 phút, thì lối kia phân ra 3 đường rẽ, đám quỷ nói chính là cái nhánh ngoài cùng bên trái. Lâm Dư tiếp tục đi về phía bên trái, đến khi ăn hết nửa túi bánh bách quy thì nhìn thấy một loạt cây mọc ngay hàng thẳng lối. Cây làm bình phong che phủ trời, cửa giữa nhắm hướng đông mà mở ra. Phong thủy này rất tuyệt. Lâm Dư liên tục cảm thấy kinh ngạc, đi một vòng nhìn hai gian nhà lá này xong, dưới nhà lá là phòng mái ngồi, nghe tiếng động bên trong hình như con nuôi thêm mấy con ngỗng. Cửa không khóa, nên cậu đi thẳng vào trong sân, sau đó đối diện với đám ngỗng. Mấy ngày nay không ăn, nên nhớ món ngỗng quay ghê. Ngoài cửa là đỉnh đầu của một người đàn ông cao khoảng 1m9 đang dựa vào cây như chờ người, vừa chờ vừa vẽ sơ đồ phát thảo địa chất. Tiêu Trạch dõi theo cậu, anh cũng mang theo túi bích quy để ăn, đi tới cửa dừng lại đợi, có lẽ là đang chờ hướng đại sư và lao sư Lâm bàn chuyện bàn giá họa sát thân thì mới vọt vào. Lâm Dư hồn nhiên không hay không biết, nhìn đám ngỗng trước mặt xong đi lên bậc thang, gõ cửa 3 lần, chờ bên trong đáp lại. Một giọng nói sâu dày của một người đàn ông truyền ra, người tới là người phương nào? Lâm Dư gãi gãi mi tâm, tại hạ tìm đại sư hướng. Tìm ta có chuyện gì? Có chuyện quan trọng cần thương lượng. Ngươi không phải người trong thôn. Trước đây không lâu bị thành thị hóa thôi. Lâm Dư thầm nói tại sao người này ra vẻ nho nhã như vậy, chút tri thức ngữ vậy của cậu sắp không đủ dùng rồi. Cũng may khi bản thân hết đạn hết lương thực, đối phương liền lên tiếng mời vào. Lâm Dư đẩy cửa mà vào, trong phòng trang trí hệt như hiện trường của một bộ phim cổ trang có rất ít đầu tư, thế nhưng lại được quét tước sạch sẽ, hơn nữa còn đốt nhang, mùi làm cho người ta có thể tinh tâm. Phòng ngủ được ngăn cách bằng một viếng vải mảnh, cậu từ tốn vén lên đi vào. Rốt cuộc cũng nhìn thấy người đại sư hướng giang hồ đồn đại. Người đó là một người đàn ông gầy gò hơn 50 tuổi, có để râu. Gương mặt hơi nhợt nhạt, dưới đuôi mắt đầy vết chân chim. Nhưng lông mày giãn ra bộc lộ một khí chất siêu nhiên, có chút thuộc về loại tiên phong đạo cốt. Lâm Dư quan sát đến mê ly, mãi đến tận khi đối phương mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, thì cậu mới chịu hoàn hồn. Lúc ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy trên tường treo một bức có ghi chữ, Đại sư Hướng Vân. Lâm Dư lập tức chắp tay lại, Đại sư Hướng Vân. Thất kính thất kính. Đối phương cũng khách khí, nên xưng hô thế nào với tiểu huynh đệ này. Tại hạ Lâm Dư nhanh trí đáp lại, Đại sư Tượng Vũ. Lâm Dư đang chơi chữ đó, Hướng Vân có nghĩa là hướng về nhìn mây, còn Tượng Vũ là ngắm mưa. Bạn nhỏ tự đặt cho mình nhiều biệt danh ghê cười mịn. Quyển 3 chương 43. Tiêu Trạch đặc biệt danh Lâm Dư đúng thật là không có sai mà, chứng bị bợm. Từ ông cụ 80 đến đứa nhỏ mặc tả, Lâm Dư có thể há mồm lửa bịp không tha người nào. Nhưng mà cậu cũng hiểu được gì gọi là đạo lý giang hồ, nếu tính ra 10 chuyện đúng thì chỉ có thể nói ra nhiều nhất là 8 mà thôi, bởi vì nếu tiết lộ quá nhiều thiên cơ tương lai có thể sẽ bị giảm thọ. Trong mấy chuyện đó không cần biết vui hay buồn, chỉ cần dừng số lượng vừa phải làm người ta vui vẻ, thì mới bảo toàn được cái mạng của mình. Vị đại sư Hướng Vân đang nằm ở trên một cái giường thấp, trên cái giường nhỏ chỉ có một tấm chiếu đan bằng mây tre. Trong lòng Lâm Dư cảm thấy bội phục. Cậu không hề nghĩ đến người phía Nam có thể chịu lạnh như vậy, còn trâu bò hơn cả người phía Bắc nữa. Trên giường còn đặt một cái bàn nhỏ ở trước người đại sư, chất gỗ sóng sánh nhìn đúng là không tệ thế nhưng người thợ làm ra có chút thô ráp, có điều sử dụng nó qua một thời gian dài, một bên góc viền đã được mài đến bóng loáng. Trên mặt bàn có để một bình trà nóng, hơi nóng trắng mờ ảo bên trong miệng ấm không ngừng tỏa ra, thế nhưng không ngửi được chút mùi thơm nào, có vẻ đây không phải là loại trà ngon gì rồi. Lòng muốn phân cao thấp của Lâm Dư cũng dần mềm đi, con người mà, ai mà chẳng có lòng chắc cần chứ, đặc biệt là đối với một người gặp phải tình cảnh giống mình. Lấy thử một ví dụ, nếu như mọi người thi chỉ có 60 điểm muốn ăn kem cho bớt buồn, vậy mọi người muốn ăn cùng người 100 điểm, hay là người 59 điểm? Đã là con người thì ai cũng muốn ăn chung với người thi 59 điểm mà. Tâm lý lúc này của Lâm Dư chính là như vậy, là một người ngay cả một vé tàu hạng phổ thông cũng không mua nổi ấy thế mà vị đại ca trước mặt lại khốn khổ chán trường hơn cả cậu nữa. Thế cho nên từ cái tâm trạng muốn hiểu biết mọi chuyện bỗng xem vào chút đồng cảm, đôi mắt cậu giờ phút này đây cũng lộ ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt lưu hòa. Tiểu huynh đệ, đừng lo lắng, ngồi đi. Đại sư Hướng Vân vẫy tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống, nhưng không gọi cậu là đại sư Tượng Vũ, đoán chừng là do tuổi tác chênh lệch quá nhiều, cho nên không tiện mở miệng. Dù sao thì đàn ông trung niên có nghèo thì cũng có lòng tự trọng cao như tòa cao ốc quốc tế mà. Lâm Dư cởi giày rồi ngồi xuống đối diện, cậu cũng cuộn chân lại giống người ta, hai tay thì tự giác đặt ở hai bên trên đầu gối. Suốt lúc đi cậu chỉ ăn bánh bích quy nên hiện tại có chút khát nước, vì vậy cứ nhìn chằm chằm bình trà nóng kia mà mím môi một cái. Đại sư Hướng Vân khẽ mỉm cười, giơ tay rót một chén cho cậu, nói, khát nước rồi sao, uống hết lại nói. Cảm ơn đại sư. Lâm Dư cảm thấy được này, người bác này đúng là rất biết quan tâm tới người khác, trách sao những thôn dân kia lại tôn kính ông đến như vậy. Cậu nâng hết uống hết, sau đó nhẹ nhàng để ly xuống, chủ động nói thẳng, đại sư Hướng Vân, thật ra tôi đến từ đội khảo sát. Thế mà đại sư Hướng Vân không có chút nào gọi làm ngạc nhiên, nơi này vô cùng khó tìm, gần đây ngoại trừ đội khảo sát cũng không có người ngoài nào tới đây, ta đã sớm đoán được. Lâm Dư sợ đối phương phản cảm hoặc tức giận, vì vậy suy nghĩ một chút, rồi quy hết định nói một chút chuyện khác tán gẫu, chờ đến khi nói đến thân thiết thì nói sang chuyện chính. Cậu nhìn quanh cách trang trí của căn phòng, rồi khen một câu đại sư, lúc tôi đi tới cửa cảm thấy rất bất ngờ, bởi vì hai gian nhà này có phong thủy rất tốt. Hiện tại vào phòng, tuy rằng có hơi đơn sơ ngoài tưởng tượng, thế nhưng cách bố trí làm cho phong thủy vô cùng tinh tế luôn. Hướng Vân sờ sờ trong râu, ngươi còn nhỏ tuổi mà hiểu được phong thủy sao? Tinh thần của Lâm Dư cũng trở nên tỉnh táo, ngài biết tại sao tôi được gọi là đại sư Tượng Vũ không? Cũng bởi vì tôi coi số mạng xem phong thủy. Ở thôn này chưa nghe danh, thế nhưng ở chỗ của tôi thì nổi tiếng lắm đó. Cậu nói xong mới nhớ ra bản thân còn chưa có nghiêm túc tự giới thiệu mình, liền nói bổ sung, đúng rồi, tôi tên là Lâm Dư, là tên trong chứng minh thư. Đại sư, Hướng Vân là tên thật hay là nghệ danh vậy? Ha ha, tên thật của ta là Hướng Vị Vân, thế nhưng thôn dân không biết chữ vị, nên mới bỏ nó đi. Hướng Vị Vân nở một nụ cười rất nhạt, làm cho người ta có cảm giác siêu thoát khi rời khỏi trần thế vậy. Lâm Dư nhìn xong tự dưng thấy rét run, sau khi lấy lại tinh thần liền bắt đầu suy đoán, thôn dân không biết, vậy có phải chứng tỏ đối phương không phải sinh ra ở nơi này, sau đó mới đây sống phải không? Thế thì Hướng Vị Vân rốt cuộc là vị nào? Cùng là thầy bói, cũng hiểu âm dương bát quái sao? Lâm Dư nhìn khuôn mặt Hướng Vị Vân, cố gắng tỉ mỉ nhìn xem ngũ quan tam đỉnh cùng từng vết nhăn trên mặt ông. Cậu càng xem càng thấy khó hiểu, bởi sách cổ có nói, mắt người như vực sâu, không sâu sẽ nhìn không rõ, mũi người hệt như ngọn núi, không cao sẽ mất linh. Mặc dù Hướng Vị Vân đã biết mệnh trời nhiều năm, thế nhưng hai mắt kia vẫn trong như hai hồ nước, cái mũi cao thẳng, vì lẽ đó cho nên con người này vừa thông minh vừa cởi mở. Những câu Lâm Dư nói nằm trong tác phẩm Băng Giám của Tăng Quốc Phiên. Giải nghĩa. Mắt người như vực sâu, không sâu sẽ nhìn không rõ con mắt hệt như mặt hồ, nếu như ánh mắt nhìn không sâu sắc, thì cả khuôn mặt sẽ có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái. Mũi người hệt như ngọn núi, không cao sẽ mất linh, bộ phận mũi chính là nơi chống đỡ cả bộ mặt con người, nếu như mũi không cao thì người đó cũng nhìn qua sẽ không được đẹp. Miệng rộng có thể ăn ngàn lộc, răng nhiều sẽ không ăn cơm nhà. Lâm Dư không nhịn được nói ra miệng, đại sư Hướng, vừa nhìn qua thôi liền biết ông có mệnh phú quý. Làm sao? Giải nghĩa. Miệng rộng có thể ăn ngàn lộc, răng nhiều sẽ không ăn cơm nhà. Miệng rộng chính là người đứng đắn, có thể hưởng được nhiều đồng lộc quốc gia, còn người có hàm răng nhỏ sẽ không chịu chết ở quê hương mà đến nơi khác phát triển. Làm sao lại sống ở cái chỗ chết tiệt này chứ? Trong nháy mắt Hướng Vị Vân liền sửng sốt, sau đó lập tức cười rộ lên, phú quý sao? Ha ha ha! Tiểu huynh đệ cậu đừng có lấy ta ra làm cho đùa, tôi chỉ có hai căn phòng nát này để ở, thức ăn chỉ là chút cơm canh đam bạc, tất cả mấy thứ này đều do thôn dân tiếp tế cho. Ông than thở, cũng may phú quý của ta chính là cuộc sống nhẹ như lông hồng, không phải là cứ âu sầu lo chết. Mấy câu nói này chính là đang bác bỏ mấy suy luận Lâm Dư đoán ra, cậu không được vui, dù sao cậu cũng không tin mình lại đoán sai. Chẳng lẽ phú quý của đối phương còn chưa tới, tài vận đang ở phía sau sao? Cậu đưa tay ra, đại sư Hướng, ông có thể đưa tay ra cho tôi xem chút không? Hướng Vị Vân bán tín bán nghi đưa tay phải ra, tiểu huynh đệ, ngươi thật sự biết coi số mạng sao? Dĩ nhiên, thế gian này ngoại trừ Tiêu Trạch ra, không có ai là cậu xem không được. Lâm Dư tỉ mỉ quan sát bàn tay của Hướng Vị Vân, vừa dùng ngón tay sờ lên liền lập tức nhíu mày. Sau đó cậu không có chút biểu cảm gì buông tay đối phương ra, đại sư Hướng, ông không nên gạt người. Hướng Vị Vân liền sửng sốt, ta gạt ngươi cái gì? Lâm Dư trả lời, tôi còn định xem có phải tài vận của ông chưa tới hay không, thế nhưng mới nhìn tay liền biết, chắc chắn là số ông giàu có nhờ trời, sau cái khoảng 20 sẽ không bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu bần cùng. Hướng Vị Vân cười như không cười, rũ mí mắt không nhìn ra đang suy nghĩ gì. Thật ra Lâm Dư vẫn còn chưa nói hết, cậu có chút do dự mà tiếp tục nói, nhưng mà làm sao? Hướng Vị Vân ngước mắt lên, tiểu huynh đệ cứ nói đừng ngại. Lâm Dư liền lớn mật nói, nhưng mà có được át có mất, trạch vận nhà ông đổ nát tiêu điều, chỉ sợ phải ly tán vợ con. Trên mặt Hướng Vị Vân tuy là không chút biến động dữ tợn nào, thế nhưng trong ánh mắt là sự hoang mang có thể nhìn thấu rõ. Ông trừng mắt nhìn Lâm Dư, trong đầu tràn ngập vấn đề. Rốt cuộc thì đứa nhỏ này là ai? Có thể lừa mấy người thôn dân cùng chung cảnh ngộ thì thôi đi, cớ sao giờ chỉ cần cầm tay liền đoán được vợ con ông ly tán. Thật, đừng để cho Lâm Dư đoán mệnh. Lúc Lâm Dư không đoán mệnh trông cứ như cây cải thìa mềm yếu có thể bắt nạt, tính toán xong một cái liền có khí thế muốn phóng tia laser bắn thủng người. Cậu tự rót cho mình chén trà nóng rồi uống cạn, sau đó nhớ lại lời khai của bọn quỷ, liền nói, đại sư Hướng, người ở trong thôn dân nói không có ông bọn họ đã sớm chết đói rồi, còn nói ông chính là vị ân nhân. Thế nên tôi muốn hỏi, nhà ông chỉ có 4 bức tường nghèo rất mùng tơi, hàng ngày còn phải dựa vào tiếp tế của thôn dân, vậy ông cứu bọn họ như thế nào vậy? Thậm chí cậu còn có chút hùng hổ doa người, đừng nói là luyện tà công gì nha. Hướng Vị Vân lắc đầu thở dài, cái cảm giác ngạc nhiên vẫn chưa lui khỏi, lại bị mấy lo dịp rõ ràng của Lâm Dư dồn vào chỗ chết. Ông đành ôm gậy trả lời, thế gian này thiên thiên vạn vạn nhân, bất quá tại hạ chỉ là một tia lục bình mà thôi, gặp qua gió thổi, cũng chịu qua cảnh mưa đánh vào, bây giờ chỉ muốn an an ổn ổn sống tới cuối đời. Lâm Dư móc móc lỗ thai, đại sư, có thể nói hiện đại chút hay không, tôi nghe vào lỗ thai còn phải phiên dịch nữa này. Hướng Vị Vân cười to, mắng Lâm Dư đáng yêu, tiếp tục nói, ta chưa từng nghĩ tới sẽ gặp phải người cứ như thần tiên có thể nhìn thấu người ta như cậu. Thế nhưng câu chuyện rất dài, chỉ dăm ba câu không thể nói rõ ràng, mà đội khảo sát cũng sẽ không rời đi trong nay mai, cho nên sau này ngươi cứ tiếp tục nghe ta kể từng chút một. Bọn họ trò chuyện lâu đến mức làm cho Lâm Dư quên luôn chuyện chính mình cần nói. Mà trong khoảng thời gian này, Tiêu Trạch vẫn luôn canh giữ ở cửa, anh ăn xong bánh bích quy thì bắt đầu chơi điện thoại di động, không thấy tín hiệu gì. Nên quyết định đọc tin tức một chút. Anh tập trung vào việc đọc tin, mà không chú ý tới có mười mấy người đang đi vào con đường nhỏ này. Phạm Hòa Bình lại dẫn theo thôn dân tìm đến Hướng Vị Vân, vẫn là vì cái chuyện đội khảo sát vào thôn mà thôi. Ngày hôm qua bọn họ nghe lời Hướng Vị Vân nói, kết quả buổi tối liền mơ thấy người quá cố nữa. Liên tục hai buổi tối bị người thân báo ngộng, đã thế chuyện nhờ và còn khớp với hiện thực, cho nên ai cũng muốn cân nhắc một phen. Huống hồ chi nơi này hẻo lánh, tư tưởng giáo dục cũng khá là lạc hậu. Khó tránh khỏi việc các thôn dân có chút mê tín, bởi thế nên lúc này bọn họ rối rắm vô cùng. Phạm Hòa Bình nhìn thấy Tiêu Trạch, vội nhấc tay lên ra hiệu dừng lại, bắt đầu chia ra hai phe đối lập. Sự nhạy cảm trong lòng bọn họ trào dâng mãnh liệt, thầm nói cái tên đứng đầu đúng là quá ngông cuồng dám lẻn vào trong thôn, còn tìm ra được chỗ đại sư Hướng ở nữa. Tiêu Trạch vẫn đang nhìn điện thoại, đến mở hội à? Phạm Hòa Bình trừng mắt, mày tự tiện xông vào, bộ không sợ sẽ không có đường ra sao hả? Lời nói không mấy êm thai mà cứ thể phơi hết ra ánh sáng mặt trời, quả thật có nhiều nơi người chết thì cứ chết mà thôi. Ở cái nơi hoang vu hẻo lánh như thế này, khiến người khác không thể tưởng tượng ra nên sống như thế nào, cũng không tưởng tượng được kết cục sẽ xấu ra sao. Tiêu Trạch tưởng tượng ra được, thế nhưng không sợ chút nào, mấy người sức lực trâu bỏ mà, tôi đứng đây chơi điện thoại cũng không được sao. Phạm Hòa Bình chất vấn, làm sao mày tìm được chỗ này? Mày giấu đại sư Hướng đi đâu rồi? Bọn họ nói xong liền làm ra bộ dáng muốn xông về phía trước, ai không biết còn tưởng rằng Tiêu Trạch là kẻ trộm nữa. Tiêu Trạch cũng đứng đây nay giờ, vốn định kéo dài vài câu tranh thủ đợi cho đến khi Lâm Dư đi ra, kết quả cái đám người này lại không chịu đợi mà vén tay háo vọt tới trước. Anh ngửa người ra sau, tránh né mấy cú đấm, sau đó dùng đôi chân dài của mình vùng qua một vòng, rồi xoay người lại khóa cổ kẻ cầm đầu quật xuống đất, chỉ trong chớp mắt đã được đổ được vai người. Mấy vết thương trên mặt của tên Phạm Hòa Bình vẫn chưa lành. Hiện tại lại gần như bị thương thêm, chắc cũng do vì trong lúc do dự cân nhắc, khí thế của gã cũng giảm đi phân nửa, tinh thần của những người khác cũng không sung như lúc ban đầu. Tiêu Trạch vốn là sáng sớm đi theo dõi ai kia cho nên cũng có chút buồn ngủ, hiện tại ngáp một cái xong liền nói, đều nghỉ một lát đi, mới có một phút đã dọa lũ ngông trong sân bay hết rồi. bầu không khí bên trong khác một trời một vật ở bên ngoài, nếu đề tài cuối cùng cũng quay về quỹ đại, Lâm Dư cũng không ngại mà tỏ rõ ý đồ. Đại sư Hướng, thôn dân không cho đội khảo sát chúng tôi vào thôn, hai ngày trước còn kéo nhau gây nên trận chiến. Các thôn dân đều nghe ông, cho nên tôi muốn nhờ ông giúp đỡ, khuyên nhủ mọi người đồng ý cho chúng tôi đi vào. Hướng Vị Vân suy tư chốc lát, đúng thật là bọn họ đã trưng cầu qua ý kiến của ta, thế nhưng ta không đồng ý, bởi vì bọn họ đều bị người thân qua đời tập thể báo ngộng, ta thấy không bình thường nên không đồng ý. Lâm Dư há mồm. Cũng không có gì không bình thường, nói ra chắc ông không tin đâu, đó là do tôi bảo những vị kia đi báo ngộng, ngay cả chỗ ông ở cũng do những cụ ông bác gái nói cho tôi biết đó. Hướng Vị Vân xem như bản thân bị chọc, cũng cảm thấy có chút tức giận mà gian dậy, đứa nhỏ này cậu nói điên khùng cái gì đó. Lâm Dư hì hì nở nụ cười, thật sự không có điên đâu, những thôn dân kia chắc ông cũng biết, có phải là có một cụ bà búi tóc, một ông láo hút thuốc, còn mặc cái áo khoác đen, dáng người cao gầy, cái mặt rô hơi dài phải không? Hướng Vị Vân cực kỳ kinh hãi, sợ đến độ hơi lùi về sau, cậu, cậu. Điên rồi, rốt cuộc cậu là ơ y. Trong bụng của đại sư tràn ngập nghi ngờ, ông chỉ mới người thanh niên này lần đầu mà thôi, thế mà đối phương đầu tiên nói hết lịch trình số mạng của ông. Sau đó còn nói mấy thứ quỷ quái điều khiển gì đó. Ông nhìn chằm chằm người trước mặt như muốn xé ra từng chút một nghiên cứu phân tích, để xem đối phương làm tuổi hay là tiên. Lâm Dư học vẹt nói, thế nhưng câu chuyện rất dài, chỉ dăm ba câu không thể nói rõ ràng, mà đội khảo sát cũng sẽ không rời đi trong nay mai, cho nên sau này ông tiếp tục nghe tôi kể từng chút một. Hướng Vị Vân bình tĩnh lại, ánh mắt từ hoài nghi biến thành bán tín bán nghi, sau đó dần dần thành sự kính phục, nói chung là qua nhiều lần diễn biến phức tạp. Đồng thời cũng xen lẫn một phần ý khó mà miêu tả được. Lâm Dư cũng nhìn đối phương, cậu thực sự đoán không ra vì sao người có gia tài bạc triệu như ông lại chui vào cái chỗ rừng sâu núi thẳm này. Hai người cứ thế mà dùng bốn mắt nhìn nhau, mỗi người đều ôm một lòng hiếu kỳ của riêng mình. Hướng Vị Vân bỗng nhiên nói, tiểu huynh đệ, ta nhìn cậu chắc không phải là vật dưới nước đâu phải không? Lâm Dư không hiểu ý ông cho lắm, tôi là người trên cạn, không có biết bơi. Ha 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 ha. Hướng Vị Vân ngửa mặt cười to. Mấy cái khí chất tiên phong đạo cốt gì cũng bay đi chùi, ngược lại có thêm chút hào khí, hôm nay có thể gặp nhau chứng tỏ hai ta có duyên, bí mật mà tại hạ định che giấu suốt đời cuối cùng cũng có thể kể cho một người nghe rồi. Suốt đời. Lâm Dư nghe xong có chút giật mình. Đúng là các thôn dân có gọi ông là đại sư Hướng, cho dù ông không làm nghề xem bói đoán mệnh, nhưng hẳn cũng là một người có lai lịch. Tiểu huynh đệ. Hướng Vị Vân xuống giường rồi kéo Lâm Dư lên, vũ trụ mênh mông vạn vật như ngô đều nhỏ bé. Gặp gỡ nhau là do duyên phận kiếp trước tu, nếu như cậu không ngại, có thể gọi tôi một tiếng đại ca. Lâm Dư giật mình, gọi đại ca hả? Cậu thấy gọi là bắt chắc hợp hơn đó. Hướng Vị Vân cứ tưởng cậu còn bỡ ngỡ, càng cố tỏ ra thân thiết nói, hay là chúng ta kết bái đi. Lâm Dư bị lôi đi ra gian nhà, trong lúc bị kéo đi cậu nhanh trí suy nghĩ thử, nếu như cậu có thể xưng huynh gọi đệ với Hướng Vị Vân, nói không chừng các thôn dân kia khẳng định cũng sẽ nghe theo cậu, đội khảo sát có thể thuận lợi mà vào. Được. Cậu kích động nhìn đối phương, đại sư Hướng, chúng ta kết bái. Lúc hai người ra khỏi phòng rốt cuộc cũng nghe thấy được tiếng ồn ào bên ngoài, Hướng Vị Vân vung tay hô to, trận đánh nhau ngoài sân cũng dừng lại. Lâm Dư đứng thẳng người cũng bị ra vẻ cáo mượn oai hùng một tí, không ngờ người đi vào đầu tiên lại là Tiêu Trạch. Anh! Trời! Tiêu Trạch hoảng hốt, bản thân anh còn chưa có đáp gì thì ông này kêu trời làm có gì. Anh cau mày nhìn Hướng Vị Vân, trong lúc nhất thời vẫn chưa hiểu được tình huống hiện tại là như thế nào. Lâm Dư cũng tỏ ra lung túng, bèn giới thiệu, đại sư, đây là anh tôi tên Tiêu Trạch, là đội trưởng đội khảo sát. Anh, đây là đại sư Hướng, đại sư cũng đã đồng ý cho đội khảo sát vào thôn. Tiêu Trạch liền nói tiếng cảm ơn, mấy người thôn dân đứng phía sau thấy thế cũng không nói thêm gì. Hướng Vị Vân ôm lấy vai Lâm Dư tuyên bố, các hương thân phụ lão, hôm nay ta và đại sư Tượng Vũ vừa gặp mà đã như quen, ta có cảm giác muốn quyết định kết bái làm huynh đệ, sau này Lâm Dư chính là đệ đệ của Hướng Vị Vân. Lâm Dư gật đầu, đại sư Hướng sau này sẽ là anh của tôi. Tiêu Trạch mới vừa giãn lông mày ra liền cau lại, cứ tưởng đang nghe đoạn trích binh thư gì. Thời buổi gì rồi mà còn kết nghĩa kim lan, một người thì đã hơn 50 còn người chưa tới 20, kết thành chú cháu còn thấy kỳ kỳ nước kia. Các thôn dân có vẻ như vô cùng kính trọng vị người tên Hướng Vị Vân này, không một chút dị nghị nào, thậm chí còn có người túi chào chúc mừng. Hướng Vị Vân rất vui, còn giơ tay chỉ cái con ngông ở bên hàng rào. Đem con mập nhất lôi ra ngoài chém, ta muốn bài hương án, bày bàn thờ. Lâm Dư cũng đã quen cách nói chuyện của đối phương, cậu không tim không phổi cứ hân hoan theo. Đang lúc mừng vui thì đụng tới ánh mắt Tiêu Trạch, đột nhiên cảm thấy có hơi bị ngại ngùng. Cậu có cảm giác như bản thân phản bội tình anh em với Tiêu Trạch vậy. giống như mình ở bên ngoài lén lút có anh trai khác vậy á. Tiêu Trạch đúng thật là đang nếm trúng mùi kia, từ lúc nào Trừng bị bợm đã không còn kẻ kẻ bên mình nữa. Từ lúc anh vào trong sân, tên kia vẫn cứ đứng cạnh đại sư hướng gì đó mà không chạy qua mình, còn muốn tí nữa kết bái cùng người ta. Năm đó Hoa Mộc Lan về nhà mài đao xoèn xoẹt chém lũ heo dê, thì bây giờ Lâm Dư lại cùng vị Hướng Vị Vân này kết nghĩa, dùng đao lớn chém trên đầu một con ngỗng ngập. Lâm Dư và Tiêu Trạch tự dưng từ kẻ địch biến thành khách quý, nên có chút không quen. Tiêu Trạch cảm thấy có chút không quen, anh ở bên cạnh chờ đợi, vị đại sư kia lại tha thét lôi kéo Lâm Dư nói chuyện thiếm. Từ Chu Dịch đến Trang Tử, xong lại từ Phong Thủy đến Đoán Mệnh. Lâm Dư bị Tiêu Trạch nhìn chằm chằm có chút không thoải mái, thế nhưng trong quá trình trò chuyện cùng Hướng Vị Vân cậu phát hiện ra người này vô cùng am hiểu về phương diện phong thủy, ông có rất nhiều quan điểm mới mẻ độc đáo lại có căn cứ khoa học. Không sai, chính là có căn cứ khoa học đó, so với phong thủy học truyền thông thì hợp thời hơn nhiều. Mùi thịt tràn ngập tỏa ra trong sân, là mùi ngỗng đã quay chín. Trên chiếc bàn trà dài đã được dọn ra sân, ngỗng quay đặt chính giữa, hai bên đốt đến, Hướng Vị Vân còn lấy ra một bình rượu ngon. Tiêu Trạch lập tức nảy sinh lòng nghi ngờ, bình rượu kia chính là rượu nho, bởi vì Tiêu Nghiêu cũng có một bình hệt vậy, nghe đâu trên toàn thế giới chỉ có mấy chục bình mà thôi. Lâm Dư không hiểu mấy chuyện như vậy, chỉ biết cười vui hứng khởi nâng chén lên chuẩn bị kết bái, dù gì cũng vừa được ăn được uống được trò chuyện, còn có thể cho đội khảo sát thuận lợi đi vào, cho nên cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tiểu đệ, lại đây. Hướng Vị Vân nâng chén trời cao ở trên, mặt đất ở dưới, hôm nay ta Hướng Vị Vân cùng Lâm Dư kết bái làm huynh đệ. Từ nay về sau đối xử với nhau thành thật, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, không nguyện sinh cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện cùng năm cùng tháng. Ngừng ngừng. Tiêu Trạch lạnh giọng ngắt lời, ông lớn hơn người ta tận 40 tuổi, cái câu chết cùng năm cùng tháng hình như có chút không thích hợp thì phải. Lâm Dư bị dọa đổ mồ hôi lạnh, đại ca, tôi mới 17, còn chưa ăn được gà cay chính thống, còn muốn sống thêm mấy năm nữa nha. Hướng Vị Vân cười to, là đại ca sơ sót, vậy thì chúng ta bỏ câu kia, từ nay về sau hai người chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia. Có thiên địa cùng có cây chứng giám. Ừm. Lâm Dư dùng sức gật gật đầu. Hình như tâm trạng cậu cũng bị Hướng Vị Vân lây cho. Sau khi chạm cốc 3 lần, cậu uống rượu trong chén, rồi dùng sức bẻ một cái đùi ngông quay mà gặm đến miệng đầy nước mỡ. Kết bái xong, mọi chuyện cũng được giải quyết xong xuôi, lúc này Tiêu Trạch cũng chuẩn bị đi trở về dẫn đội khảo sát vào thôn thu xếp, sau khi xong thì bắt đầu kế hoạch sau núi. Anh phủi phủi quần đi xuống bậc thang, rồi quay đầu nhìn lại, thấy Lâm Dư vẫn còn diễn màn huynh đệ nồng cháy với vị anh già kia. Tiểu đệ, đại ca muốn tặng đệ một lễ vật kết bái. Không thể để đệ tay không được. Đại ca, ông khách sáo gì chứ, tôi còn phải cảm ơn vì ông cho đội khảo sát vào thốn. Có hề gì, tiểu đệ có yêu cầu gì cứ nói cho đại ca nghe, đại ca nhất định sẽ tận lực giúp đỡ. Ừm. Đại ca, tôi còn muốn ăn miếng ngỗng quay. Hôm nay Hướng Vị Vân cười to tới mấy lần, ông bưng dĩa thịt quay tới cho Lâm Dư ăn, sau đó nhìn cậu chằm chằm rồi nở một nụ cười hiền lành, thì ban nở dê thoảng còn giơ tay lên để lau đi mấy vết dầu mỡ dính trên miệng cậu nữa. Tiêu Trạch thờ ơ lạnh lùng đút tay vào túi quần đứng ở dưới bậc thang, bên trong đôi mắt đã xẹt ra tia lửa, chỉ là không biết lúc nào sẽ bắn ra để giúp vị huynh đệ hơn 50 kia sớm kết thúc đời này. Anh rất muốn xách trứng nhỏ nhà mình đi, thế nhưng đứa nhóc hư này đang ăn rất ngon cho nên cũng không nỡ độc ác ra tay. Dù sao công tác khảo sát này cũng quá cực, trong khoảng thời gian này không thể ăn ngon uống ngọt, trách sao trứng bị bợm lại thèm ăn đến vậy. Anh chỉ đành cố nhẫn mại chờ Lâm Dư ăn xong, mới lên tiếng nói, trứng bị bợm, đi thôi. Lâm Dư ngẩng đầu, vâng. Nói xong bắt đầu tạm biệt Hướng Vị Vân, đại ca, vậy tôi đi về trước nha. Hướng Vị Vân không ngừng nói, lát nữa cũng vào lại thôn mà, đệ không có lái xe thì nên ở đây chờ chứ. Lâm Dư vừa nghĩ liền cảm thấy có lý, mà cậu vẫn còn đang có hứng bàn tiếp về vấn đề nghiên cứu phong thủy, liền nói với Tiêu Trạch, anh, em muốn trò chuyện về phong thủy thêm chút nữa với đại ca, anh cứ về đi, nhớ lái xe cẩn thận nha. Tiêu Trạch gãi mi tâm. Sau đó không nói thêm gì quay người đi, lúc đi đến cửa bỗng nhiên che bụng mà thốt lên một tiếng A. Lâm Dư lập tức nhìn sang, cả người cũng đứng lên khỏi ghế nhỏ, anh ơi, anh làm sao vậy? Không có gì, vừa nãy đánh nhau bị trúng hai cái thôi. Tiêu Trạch quay lưng người xua tay, song vẫn tiếp tục đi ra ngoài, trò chuyện đi, anh về. Thân ảnh Tiêu Trạch đã ra khỏi cửa lớn, còn Lâm Dư cứ đứng trên bậc roi mắt nhìn theo. Cậu suy nghĩ bản thân đang làm cái gì vậy hả? Tiêu Trạch vì bảo vệ cho cậu mà đứng cánh cửa. Người cũng bị thương, thế mà cậu còn có tâm trạng ngồi đây nói gù ỉ hẹn phong thủy nữa chứ. Cậu không thèm do dự nữa, mà chạy thẳng một đường xuống, rồi quay đầu lại hô, đại ca, tôi phải theo anh tôi về đây. Chúng ta gặp lại sau nha. Vừa chạy ra chỗ cua quẹo ở cửa, sau đó dầm một cái chúng ngay lồng ngực Kỳ Hệ Trạch. Lâm Dư Thuận người ôm lấy đối phương, mắt nổ đom đóm hỏi, anh không đi sao, anh bị thương chỗ nào, để em xem một chút. Tiêu Trạch đâm đâm chỗ ngực, chỗ này không được thoải mái. Lúc này Lâm Dư mới hiểu ra mình bị lừa, Tiêu Trạch đang giả bộ, sau đó chờ cậu chạy ra. Cậu thở phào nhẹ nhõm một cái, người không bị thương là tốt rồi. Cậu sóng vai cùng Tiêu Trạch đi ra ngoài, trong phút chốc không ai lên tiếng nữa. Quả thật Lâm Dư thấy được Tiêu Trạch không vui nên đành đánh bạo nói, em muốn đội khảo sát thuận lợi công tác nên mới tìm đại ca, thế tại sao anh lại không vui? Tiêu Trạch nói, anh không có. Anh có. Lâm Sùng Phong ôm túi đồ anh thử xem cái mặt của mình đen như nào kìa, thế mà em cứ tưởng làm xong chuyện này sẽ được khen nữa chứ. Tiêu Trạch biết Lâm Dư hoan ức, thế nhưng trong lúc nhất thời không thể nào bày ra bộ mặt vui vẻ với cậu được. Anh dừng lại quay người nhìn Lâm Dư rồi nói, chứng bị bợm, em có biết là xưa nay anh chưa từng nghĩ tới việc sẽ có một em trai Lâm từ trên trời rơi xuống hay không? Lâm Dư bắt đầu lo lắng, sao vậy, anh không cần em nữa sao? Không phải. Tiêu Trạch nghiến răng nghiến lợi, mẹ nó anh cũng không nghĩ tới em trai Lâm này thế mà cũng có người cướp. Lâm Dư hệt như tên động kinh, Tiêu Trạch không cho cậu con đường sống nào mà tiếp tục nói, mèo hoang đến địa bàn của anh thì chính là mèo của anh, em song tới cạnh anh thì củ ợt là người của anh. Em đàng hoàng một tí, nếu em muốn ăn thịt anh vào rừng săn cho em, muốn trò chuyện phong thủy gì đó thì anh học là được rồi, mẹ nó đừng có trưng ra cái mặt vui vẻ cười con mắt còn làm nũng với người ta, anh thấy rất khó chịu. Lâm Dư giật mình dùng tay che miệng, Tiêu Trạch cho là kẻ ngu si còn chưa có hiểu, nên nói rõ hơn, em không vui khi nhìn thấy bạn trai cũ của anh như thế nào, thì giờ anh cũng không vui ý nghĩa như vậy. Dù thế thảo thì đây cũng là ghen hở. Đều mặt đen ý nghĩa như nhau. Thế nhưng đen mặt do khó ở và đen mặt do ghen lại khác nhau một trời một vực. Lâm Dư ôm lấy Tiêu Trạch cánh tay lôi đối phương tiếp tục đi, không nhịn được lén cười, cười đến độ mắt mũi méo cũng muốn méo luôn, sau đó mới chôn mặt trên bả vai Tiêu Trạch. Anh, cậu lẩm bẩm, anh đừng khó chịu, chúng ta đều đã ăn qua giấm chua của nhau, vậy coi như hòa nhau. Tiêu Trạch cảm thấy không những chưa có hòa nhau, mà còn rất có khả năng sẽ lưu lại tai họa cho mai sau, mấy người bạn trai cũ kia sớm đã không còn liên lạc gì với nhau rồi. Lúc tình cờ gặp nhau cũng chỉ nhớ rõ được cái mặt, chừng vài ngày sau cũng bị anh xóa số đi. Thế nhưng anh em kết bái thì không có giống, thời điểm nào cũng có thể hùng hổ, nói không chừng Tết đến còn muốn ở lại nhà 2-3 hôm. Tâm trạng Lâm Dư tươi đẹp vô cùng, cậu khuyên một cách tích cực, đại ca Hướng và em chỉ là anh em thôi, ra ngoài thêm bạn nhiều con đường mà. Vừa nhắc tới đã thấy xong đời, Tiêu Trạch dễ cận, suýt tí nữa đã thể chết cùng năm cùng thế, còn anh em cái gì? Lâm Dư lý giải, nhưng hiện tại là có phúc cùng hưởng. Có nạn cùng chia mà. Tiêu Trạch chỉ cần một phát đã tóm được cậu, chứng bị bợm, em có hiểu tốt xấu hay không? Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia là cái khỉ gì, nếu như người ta thật lòng quan tâm, sẽ không đồng ý. Tiêu Trạch nhìn cậu, ngọn lửa trong mắt đột nhiên bùng lên, nếu em không có phúc thì anh cho em phúc. Nếu em gặp khó khăn gì, anh thay em gánh vác. Đại ca mẹ gì, em nên nhớ ai là đại ca của em. Lâm Dư đã bối rối vô cùng, tim cũng đập loạn xạ. Tiêu Trạch biểu tình đã gần như đe dọa. Nếu em thích nam thì phải thích anh, nếu em mẹ nó không thích, thì anh cũng phải là đại ca tốt nhất độc nhất của em. Nói xong liền vứt một câu, anh khuyên em tốt nhất nên yêu thích anh, nếu không thì em sẽ gặp nguy hiểm đó. Không đúng, là mẹ nó siêu cấp nguy hiểm luôn. Quyển 3 chương 44. Ngực Lâm Dư cũng căng phồng lên, cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày Tiêu Trạch lại nói ra những lời như vậy. Bởi vì trong ấn tượng của cậu, Tiêu Trạch là một người thường ít khi quan tâm chuyện khác, anh làm gì cũng thành thạo điêu luyện. Ít khi bị căng thẳng, đa số mọi thường chỉ hay trưng bản mặt hờ hững ra mà thôi. Cho nên lúc này cậu có chút chấn động, cứ nghĩ bản thân đang nằm mơ vậy. Tiêu Trạch nói xong tiếp tục đi về phía trước, thấy tay mình bị tóm, tự nhiên cũng kéo Lâm Dư đi theo. Nói dễ nghe, thì anh là một người thích làm việc gì thì sẽ làm việc đó, còn khó nghe thì chính là anh không được bình thường, cũng quen rồi. Vì thế cho nên anh chỉ có chút do dự chính là vào lúc đầu khi xác nhận mối quan hệ với Lâm Dư. Chờ một khi đã xác nhận xong liền khôi phục cái tính nết đó. Hết bày trò đùa người ta, xong lại tiếp tục dọa nạt, rồi là cương chiều hay trừng trị, thế nhưng tốt xấu gì, thì tất cả những trò ấy đều xuất phát từ trái tim của anh. Ngày hôm nay cũng vậy, khi anh thấy cậu cùng một ông bác hơn 50 tuổi kết bái, người kia còn làm đại ca. Sau đó thân thiết nói chuyện mấy tiếng đồng hồ, còn không muốn về với mình. Tiêu Trạch cũng không ấu trĩ đến nỗi xem đó như chuyện giành người yêu với một người hơn 50. Thế nhưng trong lòng không thể nào tỏ ra không có chuyện gì được. Anh cố đánh vào sự phòng bị của Lâm Dư, để cho Lâm Dư hiểu được cả người hơn 50 ký của cậu là thuộc về ai. Tất nhiên là Lâm Dư cũng hiểu, cậu còn rất kích động nữa. Kích động không thể ngừng, hơn nữa còn rất muốn ăn đòn. anh có nghe được vị chua chua gì không? Lâm Dư nắm lấy cánh tay Tiêu Trạch, vừa đi vừa nói thầm, cái bộ dạng rất đáng đánh, bình giấm chua nhà ai đổ vậy cả, chắc là giấm chua nhà ông Trần ha. Tiêu Trạch quay đầu liếc một cái, em đừng có mà tự tìm đòn. Lâm Dư nghe thế càng dán sát lại gần hơn, nhìn xa cứ tưởng cậu đang đu trên người anh, trước giờ em chưa từng thấy thoải mái như thế này. Cảm giác tốt ghê luôn. Anh, lúc anh đùa giỡn nghiêm túc đẹp trai quá trời, cái gì mà nếu thích nam thì phải thích anh. Làm cho người thiếu nam như em không có chịu nổi. Mắt Tiêu Trạch nhìn thẳng về trước, bỗng dưng có chút muốn cười. Đoán chừng là do anh la xa rồi, cái cậu thiếu nam ngốc hết chỗ che này nói ngây người liền ngây người, cả người móc treo trên người anh không cách nào tách ra được. Hai người bọn họ đi về phía trước, dọc trên đường đi nói chuyện phiếm băng qua núi rừng, cho nên phải tốn một thời gian khá dài. Đến khi đến gần xung quanh bờ sông, Lâm Dư cũng chịu buông lỏng tay ra, sợ bị các đồng nghiệp nhìn thấy. Đội trưởng Tiêu, anh đi đâu vậy? Anh ba đang ngồi ở trên bờ sông giặt đôi vớ, xem ra buổi sáng lúc làm công việc ghi chép có đi qua vùng kênh rạch. Y nhìn thấy Tiêu Trạch đầu tiên, sau đó mới nhìn thấy Lâm Dư đứng ở phía sau, liền bổ sung một câu, buổi sáng hai anh em cùng nhau ra ngoài hả? Sao không mang theo dụng cụ vậy? Tiêu Trạch kéo Lâm Dư ra bên cạnh mình, sau đó vỗ tay triệu tập mọi người. Mọi người đến đây một chút, Lâm Dư có việc muốn thông báo. Lâm Dư hệt như một cậu học sinh đột nhiên bị giáo viên kêu lên bảng làm bài, trừng to hơi mắt có chút sợ sệt. Tiêu Trạch dùng ánh mắt khẳng định cùng ý cười khó nhận ra nhìn vậy, cậu đột nhiên hiểu ra, là anh muốn cậu chính miệng nói cho mọi người biết chuyện vào thôn. Cho mọi người biết đó là công lao của cậu. Anh ba vắt cái vớ đang ướt đi tới, chuyện gì thế? Em trai, có khó khăn gì thì cứ nói với anh, lần đầu tiên tới đây sẽ không để em chịu oan ức gì đâu. Không có không có. Lâm Dư nhanh chóng phủ định, tiếp theo mở miệng nói rằng, trong thôn này có một vị đại sư hướng, các thôn dân rất nghe lời ông ta, buổi sáng em có đi tìm ông ta, em đã nói chuyện xong xuôi rồi, đội khảo sát chúng ta có thể vào thôn. Các đội viên vui mừng xác nhận lại, thật hả? Là do em đi nói chuyện sao? Lâm Dư sờ mặt cười ngây ngô, cảm thấy có chút ngại ngại. Lâm tiểu đệ em thật là lợi hại đó. Đội phó cầm sẻn múc cơm, cháo cũng vừa nấu được một nửa, bọn anh cũng đánh nhau với đám người đó. Không thể nghĩ tới em chỉ cần ra tay một cái liền có thể giải quyết mọi chuyện. Đúng rồi, vị đại sư kia là người như thế nào? Tiêu Trạch thay Lâm Dư trả lời, sau này rồi nói thêm, cháu có phải bị khét hay không? Mọi người ăn xong nhanh chóng dọn dẹp, buổi chiều chúng ta thu xếp vào thôi, mấy ngày tiếp theo làm nhiệm vụ. Cuối cùng thì cục đá đè trong lòng mọi người cũng biến đi, mọi người vui mừng hân hoan đi chuẩn bị cơm trưa. Thật ra là bọn họ ở một ngày trong rừng khá là hao tổn, mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ. Thế nhưng cũng sẽ có một ngày hết lương thực, mà các loại tư nguyên một khi hao tổn phải đi mấy trăm km ra ngoài thị trấn bổ sung, vừa phiền vừa làm mất nhiều thời gian. Lâm Dư cũng không cảm nhận được bản thân đã lập công bao lớn, cậu đơn giản chỉ là muốn giúp Tiêu Trạch, nhưng dĩ nhiên cũng muốn những người đồng nghiệp khác cậu không phải là một người gây cản trở, mà là người có dụng. Nhưng chút tâm tư này cũng vì nghĩ cho Tiêu Trạch, bởi vì dù sao thì Tiêu Trạch cũng là người lợi dụng chức quyền dẫn cậu đến đây, mà chuyến này vốn không có quy củ. Ban nãy cậu mới gặm ngông quay nên giờ vẫn còn chưa đói, liền sung phong sắn tay áo đi qua bờ sông rửa mấy quả dại cho mọi người. Trời lạnh nên nước dưới sông cũng lạnh theo, 10 ngón tay đau bứt bấu chặt vào nhau, anh ba phơi đôi vớ xong quay lại liền nói em trai, em đừng làm, để anh làm cho. Lâm Dư đã rửa được mấy quả, không sao, em cũng không có sợ lạnh. Anh ba, anh nếm thử xem có ngọt hay không? Được, để anh nếm thử xem. Anh ba gặm một cái. Sau đó nhe răng trợn mắt kêu than cứ như ăn trúng trái sơn tra. Đệ mẹ, hệt như trái sơn tra, chua tới mức mém nữa liệt nửa người, giờ quai hàm không còn chút sức lực nào luôn. Lâm Dư cảm thấy anh ba khá ư là vui tính, vì vậy ngây ngô cười, thế em có cần rửa nữa không? Anh ba như sắp tàn rửa chớ, rửa xong phải đứa bọn họ ăn, cho bọn họ hưng phấn tinh thần một chút. Lâm Dư rửa hết một sọc nhỏ, hai cái tay bị đông lạnh đến đỏ bừng, từ chỗ đầu ngón tay đến móng tay như bị dùng cực hình tra tấn. Cậu cùng anh ba trở về doanh trướng, trên bàn cơm đã bày xong mấy hộp đồ hộp cùng mấy món ăn chín, quả đúng là cháo có hơi khét, Tiêu Trạch vẫn còn đang làm cơm chiên, nhưng không có trứng gà, chỉ có chút rau dại cùng giảm bòn. Lâm Dư không đói bụng, nên đặt quả dại được rửa sạch lên bàn rồi rời đi. Buổi sáng thức dậy hơi sớm, vì thế nhân lúc mọi người ăn cơm có thể tranh thủ về lều ngủ một giấc, thế nhưng còn chưa đi đến lều đã nghe thấy tiếng đội phó bị chua đến e răng mắng chửi người, còn có dính chút tiếng cười trên sự đau khổ người khác của anh ba. Cậu đi vào trong lều nằm, lười chui vào túi ngủ nên chỉ lấy áo khoác lông của Tiêu Trạch che kín lên. Tiếp theo liền lấy điện thoại ra định cài chuông báo thức thì nhìn thấy tín hiệu bắt đầu yếu đi, cho nên không thể bỏ qua lúc này. Có vẻ như không đủ để gọi điện thoại, Lâm Dư liền soạn một tin nhắn dài dòng lầm bầm đủ thứ. Bà ơi, con là Lâm Dư đây, con và anh con đang ở trên vùng núi Dĩnh Sơn. Hiện tại bọn con rất khỏe, thôn dân ở đây rất nhiệt tình nên bà không cần lo lắng cho bọn con đâu. Ở bên chỗ bà có ấm hơn chút nào chưa ạ? Bà nhớ giữ ấm nha, con và anh đều rất nhớ bà. Sau khi cậu gửi cho bà Mạnh liền nhận được một tin trả lời, khi mở ra xem là tin Tào An Kỳ nhắn vài ngày trước. Trong tin nhắn viết, sao hiệu sách không mở cửa thế? Cậu đi đâu rồi? Lâm Dư trả lời, tôi và anh tôi đang đi khảo sát ở phía Nam, tôi còn mang theo tài liệu học tập cậu đưa nữa đó, lúc không ngủ được liền lấy nó ra xem, cơ mà tôi vẫn ngủ ngon lắm luôn. Tào An Kỳ trả lời với tốc độ siêu nhanh, tôi còn tưởng sẽ mất liên lạc luôn với cậu rồi chớ. Vì cậu mà hôm nào tôi lên lớp cũng như người mất hồn. Không có gì là được, cứ hưởng tuần trăng mật với ông chủ đi, khi nào về thì gọi, tôi cũng nhớ Tiểu Minh rồi. Hưởng tuần trăng mật gì chứ, Lâm Dư tự nhiên lầm bầm, trong lúc này tín hiệu là thứ vô cùng quý giá cho nên cậu không định trò chuyện tiếp với Tào An Kỳ. Vẫn chưa nhắn tin cho anh xinh đẹp, cho nên cậu bắt đầu nhắn cái tin thứ ba, anh xinh đẹp, em nhớ anh quá. Đào Huyên Minh, Tiêu Danh Viễn, Mạnh Tiểu Tuệ, Lão Bạch, Tiểu Hắc và Gạ Phỉu sao rồi? Không có quậy anh chứ. Tiêu Nghiêu cũng trả lời lại rất nhanh, mẹ nó cưng là thứ vô tình. Nhắn gần 40 chữ chỉ có 7 chữ cho anh, sao em không thử hỏi anh xem anh đang như thế nào đi. Lâm Dư sợ hãi, lập tức bổ sung, anh xinh đẹp em sai rồi, mùa đông khô hanh anh nhớ đắp mặt nạ, đi xe hở mui coi chừng cảm bạo, sờ sờ. Cái cụm sờ sờ này có xuất hiện ở chương mười mấy, để mình nhắc lại cho ai quên, Tiêu Nghiêu nhắn một tin có chữ ngoa ngoạ thế nhưng Lâm Dư không hiểu từ này cứ nghĩ anh viết sai. Đáng lẽ viết sờ sửa mới đúng, cho nên sau khi sửa thì cũng bắt đầu học theo, chắc tưởng từ này thể hiện tình cảm. Cái móng tay Tiêu Nghiêu đổ tiền vào đánh chữ khá nhanh, chưa được nửa phút liền trả lời, em muốn sờ chỗ nào? Em có biết em sờ anh xong sẽ thế nào không? Là anh em chặt tay em, hay là thiến anh hả? Đầu đất, phải ghi là ngoa ngoa. Lâm Dư cũng không biết ngoa ngoa này có ý gì, mà thôi thây kệ nó đi, anh xinh đẹp nói cái gì thì chính là cái đó. Cậu trò chuyện vài câu cùng Tiêu Nghiêu. Cuối cùng vẫn bị kỹ thuật mặt dày cao siêu của Tiêu Nghiêu trêu chọc, chịu thiệt ghê luôn. Cuối cùng Tiêu Nghiêu nhắn tiếp một tin, em nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, trốn rừng hoang núi sâu này công tác rất khổ, ở đây có thể mài giữa ý chí của em, nếu Tiêu Trạch có ý đồ bất chính em nhất định phải liều chết chống lại, làm một tiểu thụ thật yêu kiều, không nên làm bậy trong lúc không có đồ để ăn không có giường lớn để ngủ nghe chưa. Lâm Dư kích động nhắn trả lời, em nhớ rồi, nhất định phải ngủ phòng Tổng thống, kế hoạch làm một giấc cũng sớm bay đi. Lúc trò chuyện xong cậu vẫn còn dồi dào phấn khởi. Tiêu Trạch ăn cơm xong liền quay về, vừa xốc mảnh lên liền thấy Lâm Dư đang ngồi thẳng cẳng, hai mắt sáng láng, gò má trắng trẻo lộ ra chút hồng hồng, khoe miệng hận không thể cong đến độ vặn ra hai cái má lún đồng tiền. Đang đắc ý gì đó? Anh, em phải ngủ phòng Tổng thống. Tiêu Trạch không hiểu chuyện gì, điên khùng gì đó, ăn trái cây đi. Lâm Dư nhìn mớ quả dại trước mặt, lòng thầm nói người này đúng là yêu mình chả đủ gì cả, chu đến độ tiếng kêu đồng nghiệp vang xa 2 mét. Mà giờ còn làm bộ như không có gì bưng đến cho cậu ăn nữa. Cậu lắc đầu một cái, anh tự ăn đi, bổ sung thêm vitamin. Tiêu Trạch nghe xong nhét quả dại vào miệng cậu, ăn thịt quay nhiều như vậy, giờ ăn chút quả dại trôi bớt dầu mỡ đi, cấm nói nhiều. Người như cậu ấy, chính là giàu sang cũng không cám dỗ được, mà nghèo hèn cũng chẳng thể di rời, thế nhưng trước mặt Tiêu Trạch quyền thế chỉ có thể ra vẻ khuất phục. Lâm Dư nhận lấy, quyết định cắn thử một cái. Cắn hai cái xong, đúng là rất ngọt, không chua chút nào cả. Cậu giật mình nói, vận khí của em tốt ghê á. Tiêu Trạch không thèm để ý tới cậu mà bắt đầu thu dọn đồ đạc, sau khi chia thu nhập theo lều xong, chờ mọi người chuẩn bị xong liền có thể đi vào thôn. Lúc này Lâm Dư thích đi ghi nhai quả dại, lúc ăn được phân nữa bỗng phát hiện mất một miếng. Lúc này cậu mới hiểu, thì ra là Tiêu Trạch đã sớm thử qua rồi chọn một quả không chua đem cho cậu. Cậu nuốt quả dại xuống, anh nè, thôi em không ngủ phòng Tổng thống cũng được. Cuối cùng thi đội khảo sát cũng có thể hùng dũng tiến vào thôn trong núi Dĩnh Sơn, còn đường người dân nên tiếp ở con hẻm, hy vọng bọn họ có thể bỏ qua chuyện đánh nhau hôm kia. Tiêu Trạch xuống xe lấy ra mấy điếu thuốc mời họ, lần trước anh cũng đánh người ta đổ máu rồi, nếu như mọi chuyện đã giải quyết xong, thì dù gì anh cũng phải bày tỏ chút thái độ chứ. Phạm Hòa Bình bắt tay với anh nói, chúng ta đã thương lượng và thu xếp các gia đình cho mọi người ở xong xuôi, lúc sau cần tìm người dẫn đường cứ việc nói, tôi sẽ tìm cho. Cảm ơn. Làm phiền các anh rồi. Tiêu Trạch nói, trước hết thì chúng tôi sẽ trả tiền thuê và tiền cơm cho bà con, sau đó chờ đến lúc rời khỏi sẽ tính chọn một lần, nếu thiếu chúng tôi trả thêm, còn dư không cần trả lại. Chơi ạ. Khách sáo làm gì? Phạm Hòa Bình kẹp tẩu thuốc lá, em trai đại sư hướng ở trong đội khảo sát các anh, vậy thì chúng tôi tất nhiên phải chiêu đãi rồi, nơi này của chúng tôi đòi tiền có lợi ích gì đâu, cũng đâu có xài đến. Tiêu Trạch nói, tiền nhất định phải đưa, không chừng ngày nào đó quốc gia sửa đường, chỗ này sẽ nhanh chóng phát triển thôi. Các thôn dân nào có ai nghĩ xa như vậy, chỉ có thể nghĩ bữa cơm hôm nay ăn cái gì hay cuộc sống trước mắt mà thôi. Đội khảo sát đi vào thôn dựng lều, coi như là làm một căn cứ để nghiên cứu, còn ăn cơm hay đi ngủ thì vào trong nhà người dân, hơn nữa ở đây còn có nước nóng để tắm rửa. Tất cả cuối cùng cũng được dàn xếp xong xuôi, mọi người ở cũng không xa nhau mấy, đứng ở trong sân liền có thể nhìn thấy nhau. Tiêu Trạch sành hành lý vào nhà Phạm Hòa Bình, người lãnh đạo ở nhà của lãnh đạo, chuyện này đúng là quá thích hợp. Lâm Dư đi theo cùng vào nhà liền bị Phạm Hòa Bình cản lại, Phạm Hòa Bình có chút ngại, vợ tôi mất nên nhà ở hơi lung tung, chú em đừng vào. Lâm Dư cười cười, sợ gì chứ, để tôi giúp anh dọn dẹp. Không được. Phạm Hòa Bình kích động từ chối, cậu là huynh đệ với đại sư Hướng, cũng là ân nhân của chúng tôi, sao tôi có thể để cậu ở nơi như thế này. Buổi tối sau khi uống rượu giải hòa xong, thì tôi dẫn cậu về chỗ đại sư Hướng ở. Lâm Dư vội vã xua tay, rồi nhảy thẳng vào trong nhà, càng ngày cậu càng hiếu kỳ lai lịch của người tên Hướng Vị Vân kia, rốt cuộc là ông ta có ân gì, mà khiến các thôn dân nơi đây xem ông hệt như vua một cõi như vậy. Tiêu Trạch đã dọn giường xong, ga trải, áo gối cùng chăn bông đều là của anh tự mang theo. Lâm Dư nhìn xong đống nhiên có chút nhớ nhà. Còn Phạm Hòa Bình vẫn chưa có tuyệt vọng, nắm lấy cánh tay Lâm Dư nhỏ giọng nói, không được, nếu tôi không chiêu đãi cậu tốt, thì sẽ bị đại sư Hướng sẽ trách tội mất. Lâm Dư hỏi ngược lại, nhưng chỗ ông ấy còn đơn sơ hơn nơi này, chỗ này của anh có nhiều đồ dùng hơn mà. Không giống nhau, giọng Phạm Hòa Bình càng nhỏ hơn, đại sư Hướng là hoàng thân quốc thích, cho dù ở nơi đơn sơ cũng không thể so sánh với chỗ trong thôn này của chúng tôi. Hoàng thân quốc thích. Nhưng Lâm Dư vốn đâu có tính được cái này. Tiêu Trạch nói thẳng, anh Hòa Bình, đừng khuyên nữa, cậu ấy sẽ ngủ với tôi, có chuyện gì tôi sẽ nói chuyện với đại sư Hướng, anh không cần lo. Phạm Hòa Bình nhìn ra Tiêu Trạch nói một sẽ không nói hai, đành phải thôi, thế nhưng mặt lại ủ rũ suốt một buổi trưa. Hình như có chút mâu thuẫn gì đó ở đây, một người dân ở cái vùng rừng thiêng nước độc này nói ra câu đó cũng không phải không có lý, thế nhưng cảm giác tồn tại của người dân ở đây khá cao, giống như trước khi xóa bỏ hiểm khích, có chết cũng không muốn người khác đi vào, nhưng sau khi mọi chuyện qua đi thì lại biết được người dân Dĩnh Sơn nơi đây còn rất nhiệt tình hiếu khách nữa là. Cơ mà, nguyên nhân chắc là vì Hướng Vị Vân. Đến khi trời ngả tối, thì cũng là lúc đội khảo sát đã thu xếp xong xuôi, bọn họ đang định làm một trận rượu coi như hòa giải với thôn dân, cũng như là ăn chung một bữa cơm với mọi người. Tiêu Trạch đã tìm xong người dẫn đường giúp mình, hiện tại thì anh đang bàn bạc giá cả với người ta, vào lúc này giữa sân đã bắt đầu nâng nồi sắt, tuổi lửa chồng lên nhau nằm ở phía dưới đốt lên ngọn lửa rừng rực. Mở tiệc lớn ghê. Tiệc hòa giải mà, hiếm khi thấy đại sư Hướng xuống núi, chúng ta làm lửa trại mở hội đi. Sau khi Tiêu Trạch xác nhận xong việc hợp tác với người thôn dân tên Tiểu Điền, liền ngồi xuống chờ khai tiệc. Cái vị trí bên cạnh của anh để trống, không biết nhóc trứng bị bợm kia lại long nhong đi đâu nữa rồi, mới vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cái người Hướng Vị Vân mới xuống núi kia, thì ra là Lâm Dư đang ngồi ở cạnh ông ta. Anh ba lại gần, đội trưởng Tiêu, cái tên đại sư Hướng này có lai lịch như thế nào? Cũng chả rõ, cứ thần thần bí bí. Tiêu Trạch vớt đậu phộng ra ở cái nhà nát. Còn nói là cuộc sống thường ngày đều nhờ thôn dân tiếp tế cho, nhưng lại là ân nhân của họ, cũng khá là mơ hồ. Ha ha, chắc là nói linh tinh rồi. Anh ba tỏ ra thạo nghề mà thầm nói anh xem cái áo khoác da ông ta đang mặc kia, là bản giới hạn năm ngoài đó, khi ấy chúng ta đang ở Đại Biệt Sơn, cho nên tôi không có mua được. Tiêu Trạch biết anh ba chính là một cây hàng hiệu ngay cả tâm xỉa răng cũng hận không thể dùng lùi vụ ý tổng cho nên rất tin tưởng ánh mắt đối phương. Càng lúc anh càng lấy làm lạ. Rốt cuộc người này là thần thánh phương nào, có tiền như vậy tại sao lại làm ổ ở chỗ này chứ? Thế nhưng Tiêu Trạch cảm nhận được đây chưa phải là mấu chốt quan trọng. Một người đàn ông trung niên hơn 50, có thể cuốn bạc triệu ở eo cũng đã có khác biệt cấp bậc với mọi người rồi, người này chắc hẳn đã từng trải qua sóng gió cũng như gặp không ít kẻ xấu, nếu không thân thiết gì thì hẳn sẽ nói chuyện một trời một vực, mãi mãi không thể đoán ra lòng dạ ông ta. Vậy người này vì cớ gì cứ lôi kéo tỏ ra thân thiết với Lâm Dư? Bởi vì Lâm Dư biết xem bói sao. Tiêu Trạch ngồi gỡ một đống vỏ đậu phộng, ánh mắt vẫn xoay quay bốn phía chỗ Lâm Dư. Ở ngay cái nơi rộng như thế này ngoại trừ phụ nữ và trẻ con, còn có già, trẻ, muôn hình muôn vẻ. Thế nhưng mà có trời đất làm chứng, đều không có ai đáng yêu bằng chứng bị bợm nhà anh. Đội trưởng Tiêu, làm một chung. Tiêu Trạch cũng hoàn hồn, bưng chung rượu lên cạn cùng anh ba, đồng thời cũng bất suy nghĩ vẩn vơ lại. Lúc anh ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc đụng phải ánh mắt Lâm Dư cách ngọn lửa trại đang cháy dữ kia, cậu nở một nụ cười nhìn anh, nụ cười ấy như chứa cả vũ trụ mênh mông rộng lớn. Trong lúc hoảng hốt, hình như Lâm Dư nhìn thấy được Tiêu Trạch cũng nở nụ cười với mình, dẫu cho nụ cười kia rất nhạt, nếu không nhìn thật kỹ e là sẽ không thấy được. Cậu rời khỏi vòng vây thôn dân, sau đó bưng cái chén nóng hổi chạy trở về vị trí của chính mình. Anh ơi, anh ăn mì đi. Cậu nghiêng mình ngồi xuống rồi nhìn về phía đối phương, em đi nói cảm ơn đại sư Hướng, cái nồi cũng nằm ở bên đó nên em chỉ muốn đợi múc xong một chén mới chạy về. Tiêu Trạch lát nữa cũng chuẩn bị cùng khảo sát đội đi kính rượu nói cảm ơn, bèn hỏi, ông ta nói cái gì với em? Ừm. Phong thủy. Lâm Dư trả lời, ông ấy bảo em xem bói cho mọi người, mỗi lần xem đúng sẽ tặng cho em một món quà, em cũng tích lũy được mười mấy phần rồi à, anh thử nói xem, vị đại sư Hướng sẽ tặng cái gì cho em nhỉ? Tiêu Trạch không lên tiếp đáp trả, nghi ngờ không biết cái người đại sư này đến cùng là muốn làm gì hết dụ dỗ con người ta đoán mệnh, còn chơi trò tính đúng tặng quà, diễn trò theo đuổi hay gì. Anh và Lâm Dư thay phiên nhau ăn, lúc ăn xong anh lau sạch miệng cho Lâm Dư rồi dặn dò, ở cùng anh, đừng chạy lung tung nữa. Sau đó đội khảo sát đội cũng uống một trận rất vui vẻ cùng mọi người trong thôn, Hướng Vị Vân bị từng tốp một kính rượu khiến ông đã lăn ra say mềm, sau đó cứ như ngồi kiệu tám người khiêng về gian nhà nhỏ trong núi. Lâm Dư còn định hỏi một chút những chuyện đối phương từng trải qua, giờ cũng chỉ có thể coi như thôi. Cơm nước no nê xong thì mọi người bắt đầu tản ra ai về nhà nấy mà nghỉ ngơi. Phạm Hòa Bình nấu hai nồi nước sôi cho Tiêu Trạch và Lâm Dư tắm rửa, gã cứ nơm nớp lo sợ làm mất thời gian của người ta. Tiêu Trạch cảm thấy có chút không tiện nên nói, để chúng tôi làm được rồi, anh mau nghỉ ngơi đi. Phạm Hòa Bình cười cười, dù gì cũng đã đưa tiền, tôi mà không cố gắng làm có hơi kỳ đi. Khí trời ở chỗ này lạnh ơi là lạnh. Chỉ cần cởi áo khoác ra thôi đã cong đến thấu xương gan, thế nhưng Lâm Dư đã không tắm mấy ngày rồi, nên giờ có lạnh cỡ nào cũng phải đi. Cậu cởi áo khoác lông cùng áo sơ mi, cả người run cầm cập, anh có thấy em hôi không? Tiêu Trạch cũng đã cởi gần như xong, ném quần áo dơ sang một bên, nói, trứng thúi, mau vào thùng đi. Cái thùng gỗ to kia chứa một người thì không thành vấn đề, thế nhưng hai người vào thì không được rộng cho lắm, thế nhưng dáng chen chúc nhau vẫn được trang hai cái liền không rộng lắm, thế nhưng chen chúc miễn cưỡng cũng được. Chờ đến khi thân thể ngâm vào trong nước nóng, Lâm Dư mới than một tiếng rồi nín thở chìm xuống dưới, sau đó ngoi lên mặt núi thoa dầu gội đầu. Hơi nóng bước lên tràn ngập phòng, cậu cọ cọ lên lồng ngực Tiêu Trạch, dần dần không thấy lạnh nữa. Anh, mỗi ngày em đều muốn đi tắm đó. Lúc cậu ngủ công viên mỗi ngày đều tắm rửa nước kia, vô cùng có vệ sinh luôn, nhưng mà phiền phức muốn chết. Tiêu Trạch cầm môi tới nước cho bạn nhỏ Lâm Dư, nhớ tự múc nước đốn tuổi, rồi tự mình nấu, đừng làm phiền người ta. Vậy ngày mai em lại tắm. Lâm Dư vén mớ tóc lên, lộ ra cái trán trơn bóng. Lúc này đã không còn thấy lạnh nữa, nên cả người bắt đầu bướng lên, cậu cúi sát lại gần anh hỏi anh hôn em cái đi. Tiêu Trạch đẩy cậu, nước không, hôn gì mà hôn. Vậy tắm xong rồi hôn, em nhớ anh quá đi. Lâm Dư xoay qua chỗ khác nằm gọn trong lòng Tiêu Trạch, sau đó kéo tay đối phương, giúp đối phương trả bọn. Nhiệt độ nước từ từ hạ thấp lúc cả hai tắm xong định đi ra liền cảm thấy lạnh tới mức chỉ muốn chui vào lại. Hai hàm răng trên dưới của Lâm Dư va cầm cập vào nhau, khi lau khô cả người như sắp đóng băng đến nơi. Cậu chóng lên áo ngủ chui vào chăn xong, cảm động muốn khóc, tiên sư nó, em yêu người nào phát minh ra thằng lê. Tiêu Trạch dọn dẹp phòng, lau sàn nhà xong mới tắt đèn lên giường. Nam ở trong chăn cảm thấy vô cùng ấm áp dễ chịu, ngoại trừ nhiệt năng của thảm điện, còn có hơi nóng tỏa ra từ người Lâm Dư. Anh chả cần biết người ta có chịu hay không mà cứ kéo thẳng đối phương vào trong lòng mình. Lâm Dư bị cái thân cao to lạnh ngắt này ôm, cho nên không chịu được mà run cả người. Cậu bèn cởi ba cái nút áo ngủ, sau đó lọ mọ tìm tay Tiêu Trạch anh luồn vào đi, em sưởi ấm cho anh. Cả căn phòng chỉ còn chiếc đèn giường là sáng đèn, Tiêu Trạch đè Lâm Dư xuống dưới thân mình, sao, không muốn anh hôn em nữa à? Lâm Dư nhấc cằm, nãy là chán, giờ hôn miệng. Dưới lưng cậu là thảm điện, còn ở trên là Tiêu Trạch đang từ từ ấm lên, bây giờ đã không còn chút lạnh lẽo gì nữa, chỉ còn lại luồn hơi nóng đang rung động. Cậu ngẩng cái cằm bị nắm lên, sau đó xấu hổ nhắm chặt mắt lại. Lâm Dư. Lâm Dư mở mắt ra, hình như có ai đó gọi em. Lâm Dư. Thật sự có người gọi em kìa. Cậu nhìn về phía cửa sổ, có chút sợ sệt, âm thanh kia có vẻ chuyển từ ngoài cửa sổ vào. Tiêu Trạch không nghe thấy tiếng động gì, nhưng anh biết Lâm Dư có thiên phú dọ bẩm nên không thể nào lại ngồi yên một chỗ được. Anh đi xuống giường thử mở cửa sổ, bên ngoài là mảnh sân tối tăm, ngoại trừ gió lạnh thì không có cái gì khác. Tiêu Trạch đóng cửa sổ xoay người, liền thấy Lâm Dư đã ngồi dậy. Lâm Dư nhìn không khí bên giường, anh Lập Xuân, sao anh lại tới đây? Cậu vừa nói xong liền che miệng lại, lúc Lập Xuân ra đi là vào mùa đông, hiện tại cũng đã đến mùa đông, cậu nhớ hồn ma quỷ chỉ có thể ở trên chốn nhân gian khoảng một năm, cho nên Lập Xuân tới là vì. Lập Xuân vẫn vui cười như lúc trước, tôi đến chào cậu một tiếng. Tiêu Trạch không nhìn thấy, liền ngồi ở mép giường ôm Lâm Dư. Lập Xuân nói một chút về tình hình gần đây của mình, y lìa nói bản thân đã không còn tiếc nuối gì nữa, y lìa còn bày tỏ thêm rằng bản thân lại không nghĩ tới chết rồi vẫn còn có thể quen được người bạn Lâm Dư này, cho nên muốn gặp lại cậu trước khi mình biến mất. Lâm Dư rất ghét cảnh chia xa, thế nhưng cho dù không muốn cỡ nào, cậu vẫn muốn Lập Xuân đi thật vui vẻ. Đúng rồi, từ khi cậu xem phong thủy cho anh tôi, anh ấy nhanh được thăng chức, tiền thưởng cũng tăng nhiều. Lập Xuân vẫn duy trì nụ cười, anh ấy còn có bạn gái, làm cho mẹ tôi và tôi đều rất vui. Đêm đã khuya, cho nên Lập Xuân và Lâm Dư cũng không qua bi lụy khi đối mặt với việc sinh ly từ biệt, cũng không có chút tiếc nuối nào khi phải âm dương mãi mãi cách xa nhau, bọn họ chỉ nói đến những chuyện phiếm chuyện tốt về việc trong nhà. Trước khi Lập Xuân đi có nhớ tới gì đó, đúng rồi, nãy tôi vào thôn có một đám người ở trên đường hỏi tôi về chuyện coi đi về. Sau khi tôi nói xong, có vẻ như bọn họ rất giận. Lâm Dư nghĩ thầm có chuyện lớn không ổn thật rồi, ấy thế mà lúc này lại lòi ra chuyện cậu lừa đám quỷ kia về cái chuyện đầu thai. Nhưng mà Lập Xuân vẫn còn chưa nói hết, bọn họ đang ở trong sân, nói muốn tìm cậu tính sổ gì đó. Lập Xuân cuối cùng cũng nói câu tạm biệt với Lâm Dư rồi đi khỏi. Lâm Dư tiện ý gì vẫn chưa dứt ra khỏi sự đau khổ, liền bị đám cụ ông bác gái tràn vào làm cho sợ hết hồn. Cậu giảm ghi ạ thần giả quỷ. Giúp chúng tôi đầu thai mẹ gì, toàn là lừa người. Đừng cho là bọn tôi không làm gì được cậu, chúng tôi sẽ đi báo ngộng cho xem. Lâm Dư che lỗ thai nhìn về phía xung quanh giường, sau đó chạy ra trốn sau lưng Tiêu Trạch. Người bình thường Tiêu Trạch đang trải qua cuộc sống hạnh phúc, không nhìn thấy cũng không nghe thẳng, chỉ biết nói thẳng, tắt đèn, nằm xuống ngủ. Lâm Dư ngẩng đầu lên, chỉ thấy gương mặt trắng bệnh của đám cụ ông bác gái lộ ra dưới đều, mọi người cứ nhao nhao chen nhau quanh giường, làm thành một bức tường quỷ. Anh, những con quỷ kia tới tìm em để tính sổ kìa, cậu sợ đến độ muốn khóc, chui vào góc giường mân mê góc áo của mình, thôi em vẫn nên tìm đại ca hướng, em thấy chỉ có ổng mới bảo vệ được em. Tiêu Trạch đè tay cậu lại, trong phòng này có quỷ sao? Viên mắt Lâm Dư đỏ bừng, xung quanh giường luôn. Tiêu Trạch hít sâu một hơi, rồi khoác lên cái áo lông dựa vào tường. Tiếp theo anh liền kéo Lâm Dư qua, đặt cậu nằm gọn trong lồng ngực mình, sau đó cúi đầu hôn lên phiến môi mỏng đang run vì sợ của cậu. Bầy quỷ hút vào một ngụm long dương. Chính là chỉ đồng tính. Lâm Dư vòng tay qua eo Tiêu Trạch, hôn xong liền vùi mặt chôn vào hõm cổ anh. Người đàn ông sắp qua 30 này ra chiêu khống chế địch đúng là quá trâu bò, cậu chả dám dòm biểu cảm của đám cụ ông bác gái kia, sợ làm bọn họ hoảng mà đội mồ sống lại. Lúc này Tiêu Trạch mới xoa xoa đầu cậu lên tiếng, cứ ngủ đi, để anh xem ai dám động vào em. Bầy quỷ cũng sợ chết khiếp, không dám đâu mà. Quyển 3 chương 45. Tiêu Trạch dựa vào tường cả một đêm không nhúc nhích. Anh không nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ âm thanh của quỷ, hiện tại chỉ còn tiếng gió thổi ngoài sân, cùng tiếng hít thở của trứng bị bợm nằm trong lòng mình. Lâm Dư vòng tay qua eo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở cần cổ ngủ rất ngon lành. Cái đùi bị đè lúc lâu nên giờ cảm thấy hơi tê, đợi thêm chút nữa có lẽ ngay cả chút cảm giác cũng không còn. Cứ một lúc, Tiêu Trạch sẽ chỉnh lại cái chăn lông đắp trên người cả hai, sau đó dựa vào đầu Lâm Dư dần nhắm mắt lại. Từ trước đến giờ đội khảo sát không bao giờ có thói quen ngủ nướng, mà luôn thức dậy vào sáng sớm để làm việc. Các người dân ở đây cũng thức từ sớm, đang nhiệt tình chuẩn bị bữa ăn. Lâm Dư chưa từng được ngủ giấc nào yên ổn như vậy, tuy rằng cả đêm không thay đổi tư thế làm thân thể bị cứng đờ, thế nhưng cậu không có mơ, cho nên ngủ khá là sâu và ngon lành. Lúc mở mắt ra, cậu mới nhớ tới mình còn được Tiêu Trạch ôm, hèn gì lại thoải mái như vậy. Cậu ngửa đầu nhìn thử, thì thấy Tiêu Trạch nghiêng, gương mặt lộ ra chút mệt mỏi, lông mi đang nhắm rất dài, lỗ mũi vừa cao lại thẳng. Đường nét gương mặt góc cạnh rõ ràng, thế nhưng lúc ngủ không có nghiêm túc như bình thường. Tuy Tiêu Trạch gầy, thế nhưng lực của anh vẫn rất mạnh. Lâm Dư định bỏ ra chuẩn bị nước rửa mặt mà giật tay hoài không ra. Cậu nhìn quanh một vòng thấy trong phòng sạch sành sanh, không còn bóng dáng một con quỷ nào, xem ra đúng thật là đã bị Tiêu Trạch dọa chạy mất. Lúc này Phạm Hòa Bình ở ngoài phòng gõ cửa, đội trưởng Tiêu, đại sư Lâm, hai người đã dậy chưa? Cuối cùng Tiêu Trạch cũng bị đánh thức, anh chậm rãi mở mắt ra. Sau đó cao mày như đang trong thói xấu khi rời giường. Lâm Dư giơ tay xoa xoa lồng ngực vuốt ve cho anh dần bình tĩnh lại, sau đó lên tiếng vọng ra ngoài, chúng tôi lập tức ra ngay đây. Cậu bò ra khỏi lồng ngực Tiêu Trạch rồi ngồi xổm trước mặt đối phương, tiếp lại nghiêng người xoa bóp vai cho, chắc anh mệt lắm phải không? Thế mà cậu còn tưởng mình là người chi kỷ, hiện tại lại để cho anh chịu đựng cả đêm nên cảm thấy có lỗi vô cùng, anh đuổi đám người kia cho em xoa bóp lại cho anh. Tiêu Trạch mở hờ đôi mắt. Sau đó giơ tay nắm cầm Lâm Dư đánh đòn phủ đầu, trên giường với trong lồng ngực anh, chỗ nào thoải mái hơn? Lâm Dư tự dưng tưởng bở một chút, nếu như cậu thành thật trả lời, có phải Tiêu Trạch sẽ lại tiếp tục khờ khạo muốn dùng sức ôm mình ngủ tiếp hay không? Thế cho nên cứ nói dóc, trên giường vẫn thoải mái hơn. Tiêu Trạch liền tỏ ra độc ác, bóp đến độ Lâm Dư nhè răng nói, em muốn chết hả? Lòng em thương anh mà. Lâm Dư bụng mặt xoa lấy xoa để, rồi cúi đầu đấm chân tay cho anh, lúc thay quần áo cậu còn dán mấy miếng dán cao giảm đau giúp anh nữa. Hai người thu xếp đâu vào đây xong liền đi ra khỏi nhà, lúc này Phạm Hòa Bình đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, bữa cơm ở phía Nam không giống với phía Bắc tròn nên cả hai có cảm giác khá mới lạ, lúc ra tới cửa bụng cũng căng tròn. Trước khi đội khảo sát đi liền vào lều mở một cuộc họp, Lâm Dư chỉ đóng vai người nghe không nói gì, ghi chép đầy hết mấy tờ giấy. Sau khi tan học bọn họ đầu gấp rút đi vào sau núi khảo sát, cậu vẫn tiếp tục đi cùng Tiêu Trạch, lần này còn thêm có thêm Tiểu Điền. Đây không phải bọn họ đi lên núi, nhưng mà phía sau chính là vị trí chủ chốt của Dinh Sơn, so với lần trước còn mệt hơn nhiều. Lúc bấy giờ Lâm Dư như ăn trúng thuốc, suốt đoạn đường đi không than mệt câu nào, cũng không cúi gầm mặt xuống nữa. Không chỉ có như vậy, cứ cách một phút cậu lên đằng trước kéo người, một phút sau liền chui tọt ra phía sau đẩy, bởi cậu muốn tiết kiệm thể lực cho ai kia. Tiểu Điền vây tay, đội trưởng Tiêu, nghỉ ngơi một chút đi, tôi mệt quá. Bọn họ cũng dừng lại nghỉ ngơi, Tiêu Trạch sẵn tiện thu thập mẫu, lúc hái xong liền nhìn thấy Lâm Dư nằm nhoài trên tảng đá lớn thở hổn hển như con cá mắc cạn. Anh đi đến gần nhìn xuống một cái, phát hiện chỗ tóc sau gáy Lâm Dư đổ mồ hôi ướt nhẹp. Trứng bị bợm, em mới từ chỗ nào ra vậy? Tiêu Trạch giơ tay lau khô mồ hôi cho đối phương, mệt thì nói mệt, khoe khỏe mạnh cái gì. Lâm Dư trượt xuống tảng đá, ôm lấy chân Tiêu Trạch xoa bóp cho anh. Em sợ chân anh đau nên mới kéo anh, thế nhưng anh đâu có mập tại sao nặng dữ thần vậy, không phải anh giấu gạch trong người thăm dò em chớ. Tiêu Trạch không nói gì, dù sao anh cũng cao gần 1m9, có gầy sao cũng đâu thể nhẹ được nhiều, huống chi một thân cơ bắp của mình đã bị quần áo dày che đi. Anh xách Lâm Dư lên, vỗ vỗ lên cái mông đất của cậu. Đừng làm nữa, anh không sao. Lâm Dư ừ đồng ý, nhưng vẫn nghĩ xem nghỉ ngơi xong nên ra sức như thế nào, không chỉ tóc sau gáy, mà hai bên tóc mai cũng bắt đầu ròng rã mồ hôi. Cậu biết thể lực Tiêu Trạch tốt, ôm một người cứng ngắc hơn 50kg cả đêm vẫn có thể lên núi xuống núi được, thế nhưng cho dù Tiêu Trạch có dũng mãnh như kim cương hay thế nào, cậu vẫn không tránh được có chút đau lòng. Nói chuyện yêu đương và chuyện hai người yêu thương lẫn nhau vốn không phải chính là như vậy sao? Mặc dù cậu mệt, thế nhưng trong lòng rất vui. Hơn nửa ngày buôn ba trên núi, lúc thực sự đói bụng chỉ gặm nhắm mớ lương khô, mẫu vật thu thập ngày một nhiều, nên bước chân cũng dần chậm đi. Bọn họ xuống núi ở một phía khác, may mà có Tiểu Điền dẫn đường cho nên tiết kiệm nhiều thời gian hơn so với lúc lên núi. Vì xe đang dừng ở một trạm nghỉ, cho nên sau khi bọn họ vòng chỗ khác đi xuống núi còn phải thêm một vòng nữa đi về. Tiêu Trạch cầm la bàn và bản đồ, lúc đi được 1/3 đoạn đường đống nhiên ngừng lại.